trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 68, giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu, nguyên tắc của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thích Thiền Tâm, Nhị Tổ tỉnh Độ Tông Việt Nam, giảng ngày 25 tháng 8 năm Canh Tý. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Đắc Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta học sang mục B, khái luận về các phương pháp niệm Phật, tức là nói khái quát về các phương pháp niệm Phật ở trong tông phái Phật giáo Tịnh Độ của chúng ta. Chúng ta học sang tiết thứ 29, bốn môn niệm Phật. Tiết thứ 29, tổ lược ra và nói về bốn môn niệm Phật. Môn ở đây có nghĩa là cửa. Bốn môn đây là bốn cửa. Bốn cửa niệm Phật. Mở ra bốn cái cánh cửa để đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bốn môn niệm Phật, hay còn gọi là bốn phương pháp niệm Phật, bốn cách niệm Phật, vân vân. Ở đây phần dẫn nhập thì tổ nói như thế này: niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm cũng gọi là niệm Phật. Cho nên trong môn niệm Phật, ngoài phương pháp chỉ danh, còn có ba pháp khác nữa là thật tướng, quán tưởng và quán tượng niệm Phật. Đây chúng ta thấy là các bậc tiên hiền cổ đức trong tông môn Tịnh Độ, các ngài nói rằng niệm Phật thì có nhiều, nhưng không ra ngoài bốn loại đấy. Ngày xưa các thầy đi học xếp tuần tự là thật tướng, quán tưởng, quán tượng và chỉ danh. Tức là từ sâu cho đến đến cạn. Thật tướng là rất là sâu, quán tưởng cũng rất là cao. Quán tưởng thì cũng chẳng phải hàng phàm phu có thể làm được, còn chỉ danh là dễ nhất. Thì chúng ta thấy là đây là bốn phương pháp niệm Phật. Tổ nói là không chỉ niệm bằng đầu môi chóp lưỡi đâu, bằng âm thanh phát ra A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đâu, mà còn cả niệm bằng tâm nữa. Thì cái thứ nhất chúng ta xem, tổ dẫn trong kinh luận và dẫn những lời dạy của các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư thuộc về tông môn Tịnh Độ của chúng ta, dạy có bốn loại niệm Phật như thế này. Một là thật tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tính Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp, đây là quán pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Chúng ta thấy đây, qua cái lời chỉ dạy về thật tướng niệm Phật, chúng ta thấy là đây là cái pháp gọi là thâm nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, tức là đệ nhất nghĩa tâm, hay còn gọi là đệ nhất nghĩa của tâm. Tức là niệm cái này là gọi là niệm chính cái bản lai, vốn tự tính thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Cho nên là trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, Ngài Trung Phong Quốc Sư cổ Phật á, Ngài khai thị ở trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, Ngài nói tâm ta chính là Phật, Phật chính là tâm ta, A-di-đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A-di-đà Phật. Cho nên là khi mà tâm được thanh tịnh, lặng trong, thường chiếu, màu nhiệm bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai như vậy rồi á, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với Sa Bà thế giới chúng ta không hai không khác. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, Ngài cũng, Tổ cũng dạy Tây Phương Cực Lạc chính là cõi này, cõi này chính là Tây Phương Cực Lạc. Ở cái này tôi lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu, ví dụ cũng như ở trong đạo tràng này, đúng không? Tất cả chúng ta cùng ngồi trong đạo tràng này, nhưng có người ở đây thì rất là tùy hỷ, rất là vui vẻ, rất là an lạc khi nghe thấy thầy giảng chẳng hạn, ví dụ thế. Cũng ở trong hội trường này, cũng ở trong một căn nhà này, tai nghe thầy giảng, mắt nhìn thấy trên thì chư Phật Bồ Tát tôn tượng tranh ảnh của Ngài, giữa thì thấy thầy đang ngồi giảng trên tòa, chung quanh chúng ta thì bạn hữu thiện nam tín nữ cộng tu đang ngồi thính pháp cùng một cái cảnh giới ấy. Nhưng có người đến đây bằng cái tâm hoan hỷ, bằng cái tâm cung kính, bằng cái tâm cầu pháp, bằng cái tâm chân thành, bằng cái tâm tín thọ phụng hành, thì người đó thì từ khi bước vào hội trường cho đến khi ra ngoài, tâm lúc nào cũng cung cung kính kính. Vì tâm cung kính cho nên công đức sinh ra, vì có công đức cho nên trong nội tâm tràn đầy hỷ lạc, tức là hoan hỷ đó, vui mừng đó. Trong tâm lúc nào cũng tràn đầy là hoan hỷ vui mừng, và đó biết rằng mình bỏ công bỏ việc ở nhà, gác tạm lại công việc ở gia đình của chúng ta, dành một ngày đi chùa quả thật không phí phạm, quả thật không uổng phí một chút nào cả. Vì sao? Vì an lạc thế này cơ mà, hoan hỷ thế này cơ mà, thanh tịnh thế này cơ mà, trang nghiêm thế này cơ mà. Đây chính là gì? Đây chính là cảnh giới của bậc thánh nhân, của các vị Bồ Tát, thậm chí là của gì? Của chư Phật mười phương cũng ở chỗ này vậy. Đó. Ngược lại, nếu với người đến đây bằng cái tâm nghi ngờ, soi xét, tìm lỗi của thầy cũng như là của đại chúng ở chung quanh, vân vân. Vì cái tâm nghi ngờ moi móc tìm lỗi, cho nên nhìn thấy cái gì cũng lỗi. Nhìn thấy cái gì cũng lỗi. Nhìn ông thầy đi mà chân lại đi rồi đi vào hội trường mà chân lại đi không đi tất, rồi ông đi chân đất rồi bất kính với Phật là một cái lỗi. Quần áo y phục mặc thì không được ngay thẳng, lại thêm một cái lỗi nữa. vân vân, đủ các thứ. Các Phật tử bên cạnh thì người thì mặc áo dài, người thì không mặc áo dài. Nghe mọi người nói rằng đạo tràng chùa Khai Nguyên nó trang nghiêm lắm, mỗi khi lên pháp hội 4-5 nghìn người in văng phắc. Nay mình lên mình thấy mọi người, người thì áo dài, người thì áo ngắn. Có người còn để chuông điện thoại, có người còn thậm chí còn nghe điện thoại, có người lấy điện thoại ra quay. Hóa ra nó cũng chỉ là gì ạ? Nghe nói thôi. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Nay mắt thấy, tai nghe mới thấy là nó không giống như thế. Quả thật là gì? Cái đạo tràng này cũng chỉ là cái tiếng nói bên ngoài thôi. Vân vân và vân vân. Đó. Và xì xào với người bên cạnh. Tôi cứ tưởng cái ông thầy này giảng hay thế nào chứ. Ai ngờ rằng giảng thế này ai mà chẳng biết. Tôi đọc sách tôi biết hết rồi. Nếu mà gặp vào cái Phật tử bên cạnh mà họ có cái lòng cung kính và họ cũng hiểu biết đó, họ cho một câu: bà biết bà lên đây làm cái gì? Hay ông biết ông lên đây làm cái gì? Thế là gì? Phiền não. Đúng không? Gặp một cái người mà họ không hiểu biết gì, hoặc là họ gì, họ từ bi, họ bỏ qua đi thì không. Nhưng gặp một người họ không hiểu biết nữa, bà biết rồi, ông bà biết rồi, lên ngồi đây làm cái gì? Thế tự nhiên là bằng tôi cứ thích lên đấy. Và ông bà biết rồi thì đi ra ngoài, ngồi đây làm cái gì? Thế tự nhiên là có khi lại lời qua tiếng lại với nhau, tự nhiên là phiền não. Vậy là cả buổi gì? Cả buổi phiền não. Vậy Tây Phương hay là Tây Phương Cực Lạc hay là Sa Bà đau khổ? Sa Bà đau khổ trong một đạo tràng. Nhưng cái tâm của chúng ta nó quyết định đó là đau khổ của Sa Bà thế giới, tham sân si mạn nghi ác kiến của Sa Bà thế giới, hay là trang nghiêm thanh tịnh từ bi hỷ xả an vui giải thoát của Tây Phương Cực Lạc. Đấy, chúng ta thấy xuất phát từ ở cái gì? Cái tâm của chúng ta. Vì vậy mà Ngài Trung Phong mới nói là Tây Phương Cực Lạc chính là đây. Đây chính là Tây Phương Cực Lạc là như thế. Đây ở đây là đây ở đây, cái hội trường là cái gì? Cái phương tiện bên ngoài. Còn cái tâm của chúng ta mới là cái quyết định bên trong. Cho nên cũng ở trong một đại chúng như thế này, người đến nghe pháp thì hoan hỷ vui vẻ, an lạc, thu nhập được rất nhiều những cái kết quả trong bài pháp thoại cũng như trong ngày tu. Nhưng có người thì không được hoan hỷ an lạc, mà ngược lại là đau khổ, lại phiền não, lại hận thù, và không có được một chút công đức nào cả, thậm chí lại còn gì? Còn là tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp rồi xấu ác nữa. Trong cái quyển sám hối, bộ sám hối ngày xưa các thầy đi học, sám hối mà các sư hay đọc: phi truy thước pháp loại sa môn, hủy Phật khinh tăng bán đại thừa. Đấy là tội, đấy là tội nặng. Những cái tội đấy là tội vào trong A Tỳ địa ngục không xa vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cùng là một cảnh giới, nhưng tâm niệm buồn vui khổ lạc hỷ nộ ái ố có khác nhau. Cho nên chúng ta niệm Phật là phải hướng tâm vào trong. Ở đây tổ giảng là gì? Thật tướng niệm Phật, tức là niệm cái thật tướng của gì? Cái tự tính A Di Đà Phật của mình chính là thật tướng đấy. Tự tính đó là gì? Tự tính của Phật á, vốn nó có gì? Bốn tâm vô lượng. Đó rồi, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Giải thích chữ từ, chữ bi á, ngày xưa các tổ chúng tôi đi học, các tổ thường hay giảng chúng tôi như thế này: từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là người có lòng từ á, năng giữ được hay cho. Năng là có thể, chứ giữ là cho, là đưa cho. Năng giữ là hay cho hay là đem cho. Nhất thiết chúng sinh di lạc, tức là nhất thiết tức là tất cả chúng sinh di lạc, tức là chúng sinh được an lạc. Người có lòng từ hay đem cho tất cả chúng sinh cái sự vui vẻ, hoan hỷ, khoái lạc, an nhiên, tự tại. Đó là người có lòng từ. Còn lòng bi á, thì năng bạt nhất thiết chúng sinh di khổ. Năng bạt, năng là có thể. Chứ bạt ở đây là tiêu trừ, là diệt trừ đi. Người có lòng bi á, thì hay á, tiêu trừ, tiêu diệt đi tất cả những nỗi khổ của chúng sinh. Đó. Từ bi hỷ, hỷ là vui mừng. Đấy, tu làm sao á, lúc nào cũng vui mừng, hoan hỷ với mọi người. Hoan hỷ ở đây không chỉ ở bên ngoài đâu, mà ở cả gì? Trong tâm, trong ngoài á, kết hợp với nhau. Trong tâm á, thì thường hoan hỷ. Bên ngoài á, thì thường lộ ra nét mặt này, hồng hào, vui tươi. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Tất nhiên nở nụ cười đây không phải lúc nào cũng nhanh răng ra cười thì người ta lại bảo là mình là man mát. Lúc nào các vị đến chùa lúc nào cũng thấy là thế này thì bảo là thầy, ông thầy thì có vấn đề, đúng không? Đó. Hỷ ở đây là hỷ ở trong tâm, và bên ngoài nét mặt lúc nào cũng hoan hỷ, không cau có, không giận dữ, không phừng phừng lên đó. Đó. Tướng tùy tâm hiện mà. Trong tâm hoan hỷ thì bên ngoài sẽ hồng hào, tươi nhuận. Mọi người nhìn vào rất dễ mến yêu, kính trọng và muốn gần gũi, thân cận người đó để học những điều hay, điều tốt ở trong Phật môn chúng ta vậy. Xả là sao? Xả tức có nghĩa là buông bỏ. Cái từ xả trong nhà Phật chúng ta có nghĩa là buông bỏ, là đặt xuống. Chứ xả có nghĩa là buông bỏ, đặt xuống. Các vị bây giờ chúng ta, thầy lấy một cái ví dụ, chúng ta đang gánh một cái gánh nặng ở trên vai, hoặc là đang vác một cái gốc cây, một cái khúc đá ở trên vai. Bây giờ chúng ta nặng, nặng mà muốn để cho nó bớt lao nhọc một chút, thì khi ngồi xuống chúng ta làm thế nào? Khi ngồi xuống nghỉ ngơi chúng ta làm thế nào các quý vị? Hả? Vẫn gánh cái gánh nặng trên vai, vẫn vác cái hòn đá hoặc cái gốc cây trên vai, đúng không? Có phải không? Vậy thì làm gì? Đặt nó xuống. Tạm thời đặt nó xuống, buông nó xuống. Nếu chưa tới đích thì chúng ta gọi là tạm thời đặt nó xuống để nghỉ, để nghỉ ngơi, để giải lao. Nếu mà tới đích rồi thì thôi, chúng ta còn vác khư khư làm gì nữa cho mệt, đúng không? Ví dụ các vị bảo vác 50 cân gạo lên chùa Khai Nguyên để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Chư Tăng, hoặc là đi làm từ thiện. Tới chùa Khai Nguyên rồi thì đem xuống bếp để đấy, xong lên bạch thầy, hay là vác lên đứng ở trước cửa thất thầy đợi, bao giờ gặp thầy bạch thì bạch được thầy thì mới đặt gạo xuống. Hả? Nếu mà thầy đi vắng thì cứ thế mà chờ à? Chờ bao giờ gặp thầy về để bạch là con mang gạo lên cúng để thầy gật đầu thì mới đặt gạo xuống à? Như vậy là người khôn hay người ngu? Người cố chấp hay là người buông xả? Cố chấp. Đúng không? Tâm xuất thì Phật chứng. Lên tới nơi rồi cứ mang thẳng vào bếp để đó, xong rồi lên gì? Đi người không lên bạch thầy được sao? A Di Đà Phật, bạch thầy, gia đình con hay là nhóm Phật tử chúng con phát tâm cúng thì một tạ gạo hay là 50 cân gạo cúng dường Chư Tăng, hoặc là cúng dường làm từ thiện vân vân, thầy hoan hỷ chứng minh cho chúng con ấn chiêm công đức. Ok. Đúng không? Xong. Thế thôi. Làm gì mà lại phải vác cái chải gạo lên đó làm gì? Đó gọi là cố chấp. Đó, cố chấp. Cho nên cái xả đây là gì? Buông bỏ những cái gì chúng ta thấy là nó làm tổn hại đến cái lòng từ bi, trí tuệ của chúng ta, thì chúng ta gì? Chúng ta buông nó đi. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật là nói gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Tức là với lấy cái tâm hận thù mà báo oán mà đem trả nợ hận đó, thì đời này không bao giờ có được sự an vui, hạnh phúc và an lạc cả. Mà chỉ có gì? Lấy cái tâm không hận thù để bao trùm hết hận thù thì mới được an lạc, mới được thanh thản, mới được tự tại. Đây là gì? Đây chính là hạnh của chư Phật đã tu. Pháp của chư Phật đã hành. Và đạo của chư Phật đó gì? Đã chứng. Cho nên nay chúng ta muốn được giải thoát như Phật Bồ Tát thì chúng ta phải hành theo hạnh của Phật đã làm. À, đi theo con đường mà Phật đã đi, tức là đạo đó, là giáo pháp đó. Và tu những gì? Những gì mà Phật đã tu. Thì chứng, thì tất nhiên Phật chứng thì chúng ta sẽ chứng như thế. Đó gọi là người chân chính học đạo vậy. Trong đạo Phật của chúng ta là như thế các quý vị. Cái gọi là đạo Phật là gì? Là đạo của trí tuệ. Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Đạo Phật là một phương pháp giáo dục toàn vẹn tất cả trên mọi lĩnh vực ở nhân gian này. Và thậm chí còn đi ra, vượt ra khỏi nhân gian nữa, đó là gì? Ra khỏi tam giới nữa. Nhân gian á, giáo dục của thế giới này á, của con người chúng ta mới chỉ là giáo dục nhân gian mà thôi. Còn giáo dục của Đức Phật á, là giáo dục gì? Hai mảng. Giáo dục á, thế và xuất thế. Thế tức là giáo dục thế gian pháp. Dạy cho con người ta gì? Quy tam bảo. Thọ trì á, năm giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng, không uống rượu. Đó là tu về gì? Năm giới căn bản để trở lại làm người. Rồi tiến tới thì Phật dạy rồi, vượt qua cái năm giới này, nó lên tu lên để lên quái trời. Mà quái trời thì là ra khỏi gì ạ? Ra khỏi nhân gian rồi, lên thiên thượng rồi, lên thiên giới rồi. Đó là tu 10 điều thiện. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lỗi đuôi chiều, không nói lời hung ác. Tâm ý thì không khởi thì tham lam, sân hận và si mê. Đó là gì? Được sinh lên ở cõi trời. Đó chính là thực hành 10 điều thiện. Đó cho nên thấy, đạo Phật là một phương pháp giáo dục toàn thiện, toàn mỹ. Giúp cho tất cả chư thiên và loài người đều có thể nương vào đó tu tập mà được giải thoát. Đó. Mà chư thiên ở đây là từ cõi dục giới, sắc giới cho đến vô sắc giới, là cõi trời cao nhất, phi tưởng xứ, vẫn phải quy kính và tu tập theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nếu như vị chư thiên đó muốn vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn ra khỏi luân hồi lục đạo, thì đều phải y giáo phụng hành, thọ trì Phật pháp mới có thể chứng đắc thánh quả A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và thành Phật, mới thoát ly sinh tử chúng khổ được. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó vẫn là một cái cảnh giới này. Nhưng tại sao có người lại khởi tâm phiền não, có người lại được an lạc? Đó chính là gì? Chính là chúng ta đến đây bằng cái tâm cung kính, tôn trọng, y giáo phụng hành. Thì chúng ta thì nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện như lời Đức Phật dạy. Thì tự nhiên chúng ta sẽ được gì? Sẽ được an lạc thôi. Chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát không phải là chỉ bằng giấy, bằng đất, bằng đá, bằng gỗ vân vân, mà thấy đó chính là gì? Là pháp thân chư Phật thường trụ bất sinh bất diệt. Ta nhìn thấy kinh sách giáo lý của Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luận Luận, thì đó là gì? Đó là pháp bảo vô thượng. Từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, từ cái tâm thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư nói ra. Cho nên chúng ta trân trọng, chúng ta cung kính, chúng ta cúng dường, chúng ta tín thọ phụng hành, và từ cái nhân đấy chúng ta được giác ngộ, được giải thoát, nhận đến cho gì, cho đến khi được thành Phật. Đó. Nhìn thấy chư tăng á, chúng ta không nhìn thấy gì lỗi của các ngài, bất cứ đó là vị tăng nào, tăng hay ni, miễn thấy các vị tăng ni tu hành ở trong ở cửa Phật, đầu tròn áo vuông, xuất ra nương theo hạnh Phật để tu hành. Nay tuy các ngài chưa thành Bồ Tát, thành Phật, thành Thánh, thành A-la-hán, vân vân, nhưng cái nhân của các ngài tu ngày hôm nay dần dần sau này chắc chắn các ngài cũng sẽ thành Bồ Tát, thành Phật, thành Thánh, vân vân. Cho nên chúng ta thì cung kính, tôn trọng, thân cận để học hỏi những điều hay, những cái tốt ở trong gì, ở trong cửa Phật, ở trong ngôi Tam Bảo vậy. Vì tăng chính là gì, là một trong ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cho nên chúng ta thì khởi cái tâm thành kính như vậy, tự nhiên chúng ta thì sinh ra một cái công đức ở trong nội tâm, do công đức cung kính Tam Bảo mà thành. Ngày xưa khi chúng tôi mới đi học, chúng tôi hay nhìn thấy lỗi của các sư và hay đi nói xấu lỗi của các sư, và kết quả là gì, người ta nghe thấy tôi nói lỗi của người ta, người ta lại nói lỗi của tôi, thế là hai bên lại cãi nhau. Và cãi nhau thì mình thắng thì mình dưng dưng tự đắc, thua thì mình gì, mình ảo não buồn phiền, rồi thậm chí là khởi tâm là gì, tức giận và hận thù, đều không tốt cả. Nhưng bây giờ thì trải qua một thời gian 20 mấy năm học hành và tu tập rồi thì càng ngày càng thấy ít cái lỗi của chư tăng hơn, mà thấy thì lỗi của mình nhiều hơn. Luôn luôn nhìn thấy cái lỗi của mình nhiều hơn để mình sửa thì mới tốt. Còn thấy lỗi của người khác nhiều hơn thì mình sẽ sinh ra hai trạng thái tâm, một là cống cao ngã mạn, hai là gì? Là chúng ta đánh mất đi cái tâm bồ đề cầu đạo của mình. Cho nên ở đây các tổ người các cụ mới dạy là tốt nhất là không nên nhìn lỗi người, chỉ nên nhìn lỗi mình. Người nhìn lỗi mình là người gì? Là người thiện. Người nhìn lỗi người là người ác. Điều quan trọng là điều đó. Cho nên ở đây người niệm Phật, thật tướng niệm Phật là phải quán xét vào trong tâm mình, quán xét vào nội tâm, luôn luôn quán xét vào nội tâm mình. Và coi mình cũng đầy đủ cái tự tính thanh tịnh, giải thoát giác ngộ như là Đức Phật A-di-đà, từ bi hỷ xả như là Đức Phật A-di-đà, không có gì khác. Cho nên nay mình có lòng từ như Đức Phật A-di-đà. Mình có lòng từ cũng như Đức Phật A-di-đà, vậy tại sao mình lại đi sát sinh? Quán tưởng như thế. Các vị thèm thịt, ngay ngày hôm nay về tối nay thèm thịt, sau 7 ngày ở chùa ăn chay rát ruột phồng da, ăn chay rát ruột tối da, ăn chay rát ruột tối da, da nó sạm lại. Nên ăn chay rát ruột tối ra ngủ nhà pháp hội. Đó. Ghê quá. Cho nên 7 ngày như vậy cảm thấy thèm thịt quá, nghĩ không biết làm sao cho nhanh nhanh cho hết đến 5 giờ chiều nay để còn gì, để còn về. Ra khỏi cửa chùa một cái và gọi điện cho con dâu hay là con trai hoặc con gái hoặc cháu là gì, hoặc ông xã hoặc bà xã nhà là gì, tối nay có gì ăn không? Bảo là cũng ăn bình thường thôi. Cháu nó, con nó còn mua mấy lạng thịt vẫn còn đấy. Có mấy lạng thôi ha? Ôi dồi. Ông đi ra hoặc là con đi ra ngay mua cho mẹ một cái con vịt quay gì gì đấy. Con vịt quay gì, con vịt quay gì, con vịt gì ở Trung Quốc kìa, vịt quay Quảng Châu à? À, mua cho mẹ ngay một con vịt ở Quảng Châu quay sẵn để đấy. Mấy hôm mà ăn chay mệt lắm, chân tay run lẩy bẩy ra rồi. Có thể thế, hoặc có thể không. Tế nhị hơn là gì? Khởi ở trong tâm, chưa gọi điện, chưa nghĩ tới, khởi trong tâm thôi. Mấy ngày nay ăn chay, tự nhiên cái người nó cứ yếu yếu, mệt mệt thế nào. Hay là tại mình ăn chay suốt cả 7 ngày nhỉ? Đó. Tối nay về, ước gì có cân thịt ba chỉ luộc, chấm muối xơi sạch luôn, cho nó đã. Lấy lại cái gì? Cái nguồn năng lượng mà mình đã mất suốt 7 ngày qua. Đấy. Nghĩ như thế thì tâm tham dần dần nổi lên. Ác tâm cũng gì? Cũng từ đó mà xuất hiện. Nghiệp chướng cũng theo đó mà gì? Mà hình thành một cái kết, một cái gì? Một cái nhân ác. Đó là gì? Tâm bắt đầu nghĩ ác rồi. Cho dù chưa gọi điện, tâm đã nghĩ ác. Nếu về đến nhà mà gì? Mà ý chí không thắng nổi cái hiện thực ngay trước mắt, mở tủ lạnh ra, wow, có cả tôm biển này, có cả trứng này, có cả thịt này, có cả cá này. Nhầm lên chùa 7 ngày rồi, thôi thì mấy món này làm luôn để chén mỗi thứ tí. Đấy. Thế là sao? Chúng ta thua rồi. Và làm gì? Chúng ta làm lên, ăn ngồi là gì? Là thua. Vậy cái lòng từ của chúng ta với A Di Đà Phật có hai có khác không các quý vị? Có hai có khác không? Có hai. Vậy tâm ta chính là A Di Đà Phật, mà A Di Đà Phật có đi sát sinh hại vật, có đi ăn thịt chúng sinh không? Không. Còn ta cũng là A Di Đà Phật, tại sao ta lại đi? Vì một cái gì? Cái miệng, cái lưỡi của mình, vì cái nghiệp của mình, vì cái thói quen của mình nhé, mà mình gì? Mình đi sát sinh hại vật để ăn thịt chúng sinh. Cho nên đây là gì? Có hai rồi. Có chúng sinh, đó chính là gì? Cái tâm tham ăn hèn hạ của chúng ta. Có Phật, nhưng Phật ở tận Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật ở trên chùa mất rồi, ra khỏi cửa chùa một cái là ông Phật đó không đi theo mình nữa. Đó. Mà gì? Một ông ma nó đi theo mình, cái ông ma tham ăn nó đi theo mình, nó về tận nhà của mình nó ăn, cái ông quỷ thần nó đi theo mình, nó ám vào mình, nhập vào tâm mình, nó đòi ăn. Đấy, vậy như vậy là A Di Đà Phật không phải là tâm ta, tâm ta xa rời A Di Đà Phật. Đúng không? Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta tu hành và hiểu rõ được cái điều đó. A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, thì mình phải tu như thế nào đó, hành như thế nào đó. Mỗi khi cái ý niệm xấu ác nổi lên, việc ác nổi lên sắp làm, vậy mình phải nghĩ mình là gì? Mình với A Di Đà Phật không hai không khác. Cho nên không sát sinh, không ăn thịt nữa thôi. Ta phải từ bi chứ, ta phải từ chứ, ta phải bi chứ, ta phải từ bi chứ. Cho nên nhất định không. Và như vậy thì khi mà mình không đó, ngồi vào mà con hoặc cháu hoặc chồng hoặc vợ gì gắp cho mình á, cái đùi gà vào gì, vào bát, mình lại gắp cái đùi gà trả lại cho gì, vào trong đĩa. Gắp cái con tôm hùm á, to tướng á, vào trong bát mình, mình lại gắp cái con tôm hùm vào trong gì, trong bát hoặc trong đĩa, hoặc chuyển lại cho người khác ăn. Và mình cứ gì, cứ đĩa rau là mình gì, mình gắp thôi. Vậy là A Di Đà Phật phải là ta chưa? Đúng rồi, ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là ta ở cái lòng từ bi ấy. Đó, đấy là gì? Lòng từ bi nhá. Thế còn trí tuệ, trí tuệ thì gì? Độ ngu si. Trí tuệ thì độ ngu si, đối lại với ngu si đó là trí tuệ. Người ngu si thì thường làm các việc ác, bậc cái trí tuệ thì thường nghĩ tới điều thiện, thường làm các việc thiện. Người ngu si thì hãy khởi tâm sân hận nóng nảy, cái cọ, nguyền rủa, chửi bới lẫn nhau. Người trí tuệ thì hay gì, hay buông xả, không chấp trước, không sân hận, không tạo tác những việc gì xấu ác, không đem lại sự đau khổ, tổn hại gì cho người và cho muôn loài chúng sinh. Cho nên hay ta làm, muốn làm người trí tuệ thì ta học Phật để làm những điều đó. Tập những cái, từ những cái dễ cho đến cái khó, từ cái khó vừa vừa cho đến cái khó lắm, cái rất khó. Chúng ta cũng phải gì, phải học tập dần dần để buông xả đi. Trước đây khi chưa học Phật, chưa tu, bà hàng xóm ra gì ạ, hắt cái chậu nước sạt sang bên cạnh nhà mình, những cái nước vo gạo hay nước gì đó, ta sang chống lạnh, chống lạnh gì, bà lại trêu ngươi hả? Bắt đầu là sắn quần, bà muốn trêu ngươi, tôi sợ gì bà, vân vân. Bà kia cũng chẳng phải là vừa, đàng tám lạng, đàng nửa cân, hai bên gì sắn quần lên tận đầu gối để chửi nhau, thậm chí là vác dao ra dọa nhau, chạy ra chạy vào, có dám chém đâu, dọa nhau thôi, kiểu thế. Đấy, đấy là gì, khi chưa tu, do sân tâm gì nó chế ngự cái bản tính Di Đà thánh thiện của mình. Cho nên nay thì tu rồi, hiểu được ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta. Người ta đổ cái chậu nước rửa bát, thậm chí là cái chậu nước bẩn xẹt ngay bên cạnh trước cửa nhà mình nhá, mình A Di Đà Phật, dạ cụ ơi hay là bà ơi, cái nước nó bẩn như thế, lần sau cụ đổ thì cụ phát tâm đổ vào trong cái thùng rác hay đổ vào trong ống cống, nó đổ ra đây thì cả hai nhà, nhà cụ nhà tôi đều hôi. Chúng ta thấy không, cũng là một hành động. Hành động ấy nếu mà người ta sửng cổ lên thì mình dạ A Di Đà Phật thôi cụ ơi, thế nhà cháu nói cái gì không phải thì cụ hoan hỉ, cụ bỏ qua A Di Đà Phật. Sao người ta còn việc sừng cổ lên nữa thì thôi A Di Đà Phật, nếu mà nhà cháu có gì có lỗi thì thôi, nói gì mà không khí không phải, nói như các cụ ngày xưa là khí không phải thì nhà cháu xin lỗi, hay là tôi xin lỗi thôi, nói xong đi vào nhà. Bà có chửi thì bà chửi một mình một tí thôi, bà thấy chẳng còn ai là người, cái người trêu chọc bà nữa, bà thôi chứ, đúng không? Chả còn là đối phương nữa thì bà thôi chứ, bà làm sao mà bà cứ làm mãi kiểu đấy được. Ngày xưa tôi đã mách trong một trường hợp ở dưới Cầu Giấy, Cầu Diễn. Cầu Diễn, ngày xưa mách trường hợp là ở Cầu Diễn, vượt qua đấy. Hai nhà hàng xóm ở với nhau mấy năm. Cái nhà bà ngày xưa, cái bà chủ nhà bà bán đất, bán cho 4-5 nhà ấy, thì ngày xưa bán thì nó bán rẻ. Cái lúc nó thiếu nợ, con trai nó đề đóm cờ bạc nó thiếu nợ, bán nó chỉ rẻ bằng khoảng độ tầm gần một nửa thôi. Đáng nhẽ 1 triệu một mét thì chỉ bán, đáng nhẽ là 100 triệu mét thì chả bán khoảng 3-40 triệu thôi, chưa được một nửa. Thế nhưng là bí mà, bắt buộc phải bán, không bán thì ngân hàng nó siết nợ thì còn mất nhiều hơn. Bán rẻ cho 4-5 nhà. Bán xong được 4-5 năm sau ấy, thì thằng con nó làm ăn nó lại cũng khấm khá hơn một chút. Thì lúc đó là đòi mua lại cả 5 nhà đó. Nhưng 5 nhà đó họ lại xây nhà xây cửa 4-5 tầng họ ở hết rồi, họ không bán nữa. Thế tìm mọi cách là khủng bố tinh thần. Cỡ cái nước vo gạo, nước rửa bát, nước bẩn ra đem hắt ở lênh láng ở đường. Vì nhà bà ở đầu đường, còn 4-5 nhà bên kia là bên trong. Ở bên trong. Cho nên là bà cứ đem bà đổ đầy cái bẩn ra lênh láng ở đường. Tất nhiên cả nhà bà cũng bẩn. Bằng cái kiểu như thế. Có một Phật tử hay lên nhà mình tụng kinh, Địa Tạng ngày đó tụng kinh Địa Tạng. Nhà thì lại hai nhà đấy, nó oan gia trái chủ, thế là sát vách nhau. Ai rõ ràng tụng kinh Địa Tạng những ngày đầu thì bà tụng có mõ, thì bà bảo nghe mõ bà sang, bà mở cửa ra và đứng ở bên lan can và chửi sang. Mới 4 giờ sáng bà tụng kinh, bà muốn giết tôi, bà không cho tôi ngủ, và thế này khác bà chửi. Thế lên hỏi thầy, thầy bảo nếu mà thế thôi đọc đừng có tụng kinh, đọc miệng không thôi. Cái đọc miệng không cứ đúng 4 giờ bà sang bà chửi, bà đứng bà mở bên này bà chửi. Không nghe tiếng chuông tiếng mõ cũng chửi. Thế thầy bảo là thế thì bà đọc to à? Mà không, con đọc vừa vừa thôi. Thế thì thôi mai bà đọc thầm đi. Thế mấy hôm sau đọc thầm bà cũng bắn chửi, con nghe cứ đến đúng 4 giờ bà nghĩ là cái bà kia đến tụng kinh. Đến giờ tụng kinh nhà bà sang bà mở cửa bà chửi. để khủng bố tinh thần, để cho bán lại cái đất đó cho người ta, thế là vào đất cha ông người ta lúc ngày xưa thì bán rẻ. Thế bà lên hỏi tôi thì tôi bảo bây giờ sống như thế, oan gia trái chủ như thế làm thế nào. Thế tôi bảo nếu không thích ở đây thì bán đi. Bà bảo bán á thì người ở ngoài họ không ai dám mua. Bây giờ bà bảo ngày xưa tôi bán rẻ thì bây giờ chỉ cộng thêm một tí thôi. Mà 4-5 năm trời rồi bảo là bây giờ ngày xưa tôi bán rẻ thì bây giờ cũng phải bán rẻ. Người ngoài vào thì người ta thấy cái cảnh đó người ta ớn. Người ta không ai dám mua, mà ở đây trong xóm này người ta chán quá, không biết làm kiểu gì. Thế tôi bảo thôi, vậy thì về cứ thành tâm tụng kinh như ngày mai. Bà đi đổ rác ra sân thì cả mấy nhà, 4-5 nhà bên trong cứ thay nhau mà đi quét. Thế làm y như vậy. Quét khoảng tuần sau bà quét, bà lại đổ, quét bà lại đổ. Xong rồi quét rồi bà còn chửi. Quét cho sạch đường cả 5-6 nhà bà còn chửi cho. Đổ xong và còn chửi cho, vì mục đích của người ta là khủng bố tinh thần để đuổi đi mà, để bán rẻ trả lại cho người ta đuổi đi. Thế cuối cùng thì phải đến nửa tháng sau cứ làm như thế, cứ làm như thế, làm hoài như thế. Một hôm cái thằng con nó đi về, nó mới thấy cái cảnh đó, nó mới rất là cảm động. Nó cũng không biết là mẹ nó lập cái mưu để đuổi những nhà kia để mua rẻ vậy đâu, nó không biết. Thằng con này trước đây nó làm ăn thì nó buôn bán, nó cờ bạc, nó thua lỗ. Sau khi thua lỗ bán cả đất ông bà tổ tiên đi rồi, nó xấu hổ, nó tu trí, nó làm ăn, nó buôn bán bất động sản, nó làm ăn, cho nên bây giờ nó cũng khấm khá. Nhưng nó không biết cái vụ của mẹ nó như thế. Mẹ nó thì âm thầm là muốn làm cái điều đó để muốn mua lại đất cũ. Nhưng cái anh chàng này thì nó cũng có tâm có đức. Nó về nó thấy hàng xóm đi ra quét, nó hỏi quét thì vậy là nó mới nói là khổ lắm, mẹ của cháu, cái bà hàng xóm Phật tử như mình đó, mẹ của cháu hơn nửa tháng nay là cứ đi đổ hết những cái bẩn ra đây, các bác ở trong xóm cái tranh nhau ra quét mà mẹ cháu còn chửi, còn mắng và muốn ép là các bác là bán cái toàn bộ cái đất cát nhà cửa lại cho nhà cháu, thì không biết là cái việc này cháu có biết không. Con trai nó bảo cháu không biết, cháu đi làm từ sáng đến tối không biết cái gì cả, về chẳng nghe thấy mẹ nói gì. Thế nên nó bảo với các hàng xóm là thôi thì các bác cháu biết thế thì cháu sẽ nói chuyện với mẹ cháu. Thế là không biết nói chuyện như thế nào đó. Thế là đến trưa hôm đấy thì cả hai mẹ con đã sang xin lỗi hàng xóm, xin lỗi cả 4-5 nhà hàng xóm. Thế là bắt đầu từ đó chung sống với nhau gì, hòa bình. Chúng ta thế, tâm thành có thể cảm được gì? Có thể cảm được cái, cảm được cái ác tâm của người khác, và có thể cảm được cái người có cùng cái tâm thiện. Và cái anh chàng kia nó bảo là thôi nhà cháu tới đây cũng không ở đây nữa, vì cháu đã mua được cái miếng đất ở trên khu phố Cầu Giấy rồi, tới đây cả nhà chuyển lên đó ở đó, còn chỗ này thì nhà cháu tới đây cho đứa em thôi, không ở nữa. Làm ăn được rồi, mua miếng đất lớn ở trên Cầu Giấy, chuyển cả nhà lên đó. Thế không phải là tốt không? Đó. Cho nên ở trong nhà Phật, chúng ta Phật dạy lòng từ có thể cải hóa được tâm ác của chúng sinh là như thế. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta tu hành cốt phải hiểu được cái bản tâm của mình. Niệm Phật á, Phật tướng niệm Phật ở đây chính là dạy cho chúng ta cái phương pháp gọi là trở về với cái tâm thanh tịnh, từ bi hỷ xả, vô lượng vô biên của mình. Tâm này chính là nhà Phật chúng ta tu theo tịnh độ gọi là tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ đó. Pháp này á, nhưng mà pháp này nhá, cái pháp này á, tổ dạy là gì? Các tổ dạy là pháp này không gồm thâu bậc trung bậc hạ căn, và nếu không phải là bậc thượng thượng căn á, tất không thể chứng nhập được một cách gì viên mãn vậy. Có nghĩa pháp niệm Phật thật tướng này là dành cho các bậc thượng thượng căn mới có thể ngộ nhập được, còn hàng trung hạ căn của chúng ta thì hơi khó. Đấy, cho nên phải dùng cái tướng. Vì sao mà thầy lúc đấy phải giải thích, phải mở rộng thêm nó ra để chúng ta hiểu. Ví dụ lấy cái ví dụ gì? Cái ví dụ như là tự tính chúng ta với A Di Đà Phật vốn không ai không hát, cho nên A Di Đà Phật không sát sinh, không ăn thịt, không uống rượu, không làm việc ác, thì chúng ta cũng phải học theo A Di Đà Phật để không sát sinh, không ăn thịt, không uống rượu, không làm việc ác, đó mở rộng ra. Còn khi đã gọi về tự tính rồi ấy, thì nó có hình có tướng đâu. Ngôn ngữ là đạo đoạn, làm sao mà có thể diễn tả hết được. Nhưng vì nó quá cao, vì vậy thầy muốn gì, đưa cái pháp cao ở trên gì, trên mây xanh ấy, xuống ở dưới gì, là dưới mặt đất cho chúng ta nhìn thấy. Đó. Chứ không phải là tự tính A Di Đà Phật là như thế đâu. Tự tính A Di Đà Phật là bất khả tư nghị. Tại thấy không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó, nhưng mà phương tiện để nói như thế để chúng ta gì, chúng ta dễ nắm bắt mà thôi. Cho nên cái pháp tu này là dành cho gì, những bậc thượng thượng căn. Đó. Nhưng theo thiền ý, tức là tổ nhị tổ tại Việt Nam chúng ta cụ giải thích ấy, nhị tổ tỷ lộ tông Việt Nam của thiền tâm ấy, cụ giải thích như thế này. Vì pháp thật tướng niệm Phật này dành cho bậc thượng thượng căn, cho nên vì thế trong tông tịnh độ ít có người để sướng, mà phần hoằng hóa lại thuộc về các vị bên thiền tông. Ở đây tổ nói là cái pháp này là thường các vị tu bên thiền tông, thiền tổ sư, thiền trực chỉ, sau khi ngộ thiền rồi các ngài sang hoằng truyền pháp môn tịnh độ kết hợp thiền định song tu thì các ngài thường truyền cái phương pháp thật tướng niệm Phật này. Nhưng theo thiền ý, khi còn trên đoạn đường hành trì chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả pháp môn đều thuộc về phương tiện. Niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiền cũng là phương tiện. Theo ba kinh tịnh độ, Đức Thế Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà, khuyên chúng hữu tình nên niệm Phật cầu sinh thế giới ấy để không còn bị luân hồi. Mượn cảnh duyên thắng diệu, tiếp tục tu hành mau đến Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên thiền tông, nhưng điểm chính yếu của môn niệm Phật là cầu vãng sinh. Còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về phần thứ yếu. Cho nên pháp thật tướng niệm Phật luận về chú cứu kính vẫn nhiếp thuộc về tịnh độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện vãng sinh, nó vẫn chưa chính thức thuộc về tịnh độ. Nhưng như ý nghĩa ba kinh tịnh độ mà Đức Thích Tôn đề xướng, có lẽ do điểm này nên chư tổ bên tịnh độ tông chỉ đề cập để cho rộng thêm về nghĩa lý tịnh độ, mà không rộng truyền hóa tuyên dương để khuyến khích người tu chăng. Đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, ngài phân lưu như vậy. Ở đây chúng ta thấy tổ nói là gì? Cái pháp môn tịnh độ thật tướng niệm Phật này á, có lẽ là do gì? Do dành cho các bậc thượng thượng căn. Cho nên ít thấy các tổ ở trong tịnh độ của chúng ta là tuyên truyền, khuyến khích và dẫn tu, mà chỉ là nêu ra để cho biết rằng pháp niệm Phật cũng có gì, có thượng trung hạ, cũng có thâm sâu, có vừa phải và có gì, có sơ tâm dễ tu vậy. Ở đây tổ còn nói nữa một ý nữa là pháp thật tướng niệm Phật này xét vào chỗ cứu kính thì vẫn nhiếp về Tịnh Độ Tông. Tức là xét về chỗ cứu kính, chỗ tột cùng của pháp môn thì vẫn thuộc về Tịnh Độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện vãng sinh thì vẫn chưa chính thức thuộc về Tịnh Độ. Về ở đây người tu theo thật tướng niệm Phật này, họ không chủ trương cầu vãng sinh Tịnh Độ, mà họ nói rằng gì, Tây Phương Cực Lạc chính là cõi này chính là Tây Phương Cực Lạc. Đấy, đây chính là lời của ngài Trung Phong Quốc Sư. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài khai thị, ngài Trung Phong Minh Bản, ngài chính là gì? Là một vị thiền sư đại triệt đại ngộ ở trong tông môn của Thiền Tông. Sau này ngài mới gì? Kết hợp thêm Tịnh Độ để hoằng truyền mà thôi. Chứ còn ngài là một vị thiền sư danh tiếng của một trong thiền phái Phật giáo Trung Hoa. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tổ thiền tâm của chúng ta cụ mới nói là vì cái thuật tướng niệm pháp môn thuật tướng niệm Phật này chưa nhiếp về phương tiện vãng sinh, không nhiếp về phương tiện vãng sinh, cho nên cũng chưa hẳn thuộc về Tịnh Độ. Vậy đây là xét về gì? Xét về sự. Còn xét về lý thì viên dung nhất như không ai không khác, cho nên xếp cái này vào pháp môn Tịnh Độ. Còn xét về sự tướng thì pháp này không có cầu vãng sinh, mà coi là tất cả đều là tự tính Di Đà duy tâm Tịnh Độ. Mười phương thế giới đều là Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc đều là mười phương thế giới. Cho nên ở đây xét về lý thôi là như thế, còn sự thì chưa được theo đúng như tông môn tín nguyện chỉ danh, tín nguyện hạnh ba món tư lương của Tịnh Độ Tông vậy. Vì vậy mà tổ còn nói rằng xét về lý thì là Tịnh Độ, chứ xét về sự thì chưa phải vậy, chưa thực sự vậy. Đấy là pháp tu đầu tiên, thật tướng niệm Phật hơi khó. Pháp thứ hai đó là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật tức là gì? Là chiếu theo kinh Vô Lượng Thọ để quán tưởng y báo chính báo ở cõi Cực Lạc. Trong kinh này dạy về 16 phép quán. Nếu quán hạnh được thuần thục thì lúc mở mắt hay nhắm mắt, hành giả đều thấy cảnh Cực Lạc hiện tiền, tâm thần dạo chơi cõi Tịnh Độ. Khi mạng chung quyết định sẽ vãng sinh về cõi Tịnh Độ. Công đức pháp này lớn lao không thể nghĩ bàn, nhưng vì cảnh quán quá vi tế sâu màu nên ít người hành trì thành tựu. Bởi đại để trong ấy có 5 điều khó. Điều thứ nhất, nếu căn độn tất khó thành tựu. Điều thứ hai, nếu tâm thô tất khó thành tựu. Điều thứ ba, nếu không biết khéo dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu tất khó thành tựu. Điều thứ tư, nếu ghi nhận ấn tượng không sâu tất khó thành tựu. Điều thứ năm, nếu tinh lực yếu kém tất khó thành tựu. Trong 5 điều kiện này ít có người được đầy đủ, nên phép quán xét, nên phép quán tưởng xét lại cũng thuộc về môn khó hành chỉ vậy. Đấy, chúng ta đấy, ở đây chúng ta thấy là tổ dẫn chứng về pháp tu thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta, đó là pháp quán tưởng niệm. Pháp này được dẫn ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. 3 bộ kinh về Tịnh Độ thì có kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh thứ hai Đức Phật thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc sau kinh A Di Đà. Ngài thuyết ở tại ở trong lao ngục, ở trong kinh thành của vua A Xả Thế. Và ngài chính là Đức Phật, ngài thuyết kinh này cho bà Vi Đề Hy là thân mẫu của A Xả Thế. Cho nên trong kinh ấy Đức Phật dạy cho Vi Đề Hy 16 pháp quán. 16 pháp quán. Các Phật tử chúng ta có thể tìm hiểu bộ kinh này ở dưới tủ sách chùa chúng ta cũng có Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và chúng ta sẽ thấy trong đó có 16 bức tranh. 16 bức tranh tức là 16 pháp quán mà Đức Phật dạy cho Vi Đề Hy cái cách gọi là tu quán theo 16 giai đoạn ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ ấy. Tu từ dễ cho đến khó. Tu từ đầu tiên là quán mặt trời sắp lặn cho đến quán ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh mầu nhiệm bậc nhất. Tức là chúng ta nhìn cho thật kỹ phương pháp đó, nhìn cho thật kỹ, nhìn bức tranh đó thật kỹ, xong rồi nhắm mắt lại, xong rồi tưởng tượng từ bức tranh đó hiện ra gì, hiện ra trước mặt chúng ta, mở mắt cũng hiện mà nhắm mắt cũng hiện. Chúng ta muốn nghĩ tới lúc nào thì bức tranh ấy liền hiện ở trước mắt chúng ta. Từ cái chỗ quán bức tranh ấy thành gì, quán thành á, thành cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tức là quán từ cái bức tranh đó quán ra, cứ tưởng tượng và quán ra như vậy, quán ra như vậy. Khi mà thành tựu được 16 pháp quán hoặc một, chỉ cần một pháp quán trong 16 pháp quán đó cũng được vãng sinh. Trong kinh nói quán thành tựu như vậy thì hành giả sẽ gì, sẽ thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện tiền ra trước mắt. Và hành giả gì, muốn vãng sinh lúc nào thì vãng sinh, có nghĩa là tự do tự tại quyết định vãng sinh, chứ không phải là phải chờ Phật đến báo ngày giờ mới vãng sinh. Ví dụ như ngày mai muốn vãng sinh, mai liền là gì, là thôi tôi chán sống ở cuộc sống này rồi, tham sân si chồng chất tôi chán rồi, tôi về Tây Phương Cực Lạc đây. Thế là ngày mai thì nói mọi người, mai tôi về Tây Phương đây. Thế là mai đến thì đến đúng giờ đó là người đó lễ Phật ngồi an nhiên tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà đạt đến cái cảnh giới này không phải dễ đâu các quý vị, không dễ một chút nào cả. Thực sự và nói thật với các quý vị, đến bây giờ như tôi bây giờ bảo tôi đóng cửa tôi tu 3 năm để chuyên quán như thế, chưa chắc tôi đã quán thành tựu được. Không đơn giản. Căn lành của tôi với Phật cũng không phải là ít, với pháp môn tịnh độ cũng không phải là nhỏ. Nhưng bảo 3 năm nó đóng cửa tu quán như thế để thành tựu được một trong 16 pháp quán này cũng chưa phải là dễ, không phải là dễ. Nào, tôi thì hàng trung hạ căn, hàng hạ căn, tự biết mình là hàng hạ căn, cho nên thấy rằng đây là một phương pháp cực kỳ khó tu, khó quán, khó thành tựu. Cho nên ở đây tổ mới đưa ra gì, mới đưa ra cái phương pháp này, tuy là gì, là khi thành tựu pháp tu thì được tự do tự tại vãng sinh, muốn vãng sinh lúc nào thì vãng sinh, mà vãng sinh lên ba phẩm bậc thượng cơ, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm thượng sinh cơ. Lên hẳn ba phẩm bậc thượng, trong cửu phẩm liên hoa thì lên hẳn ba phẩm bậc thượng. Nhưng tổ nói rằng ít người thành công lắm, vì pháp quán này cũng dành cho những bậc gì, thượng căn thượng trí, hàng trung hạ căn thì khó lắm. Vì sao? Vì tổ nói có năm điều khó. Điều thứ nhất là gì? Đó là căn tính ám độn thì khó thành tựu. Ám độn là sao? Tức là ngu si, là chậm hiểu, nghe một bài pháp mãi chẳng thuộc được, tức là hàng gì ạ? Hàng hạ căn. Học trước quên sau, nhớ rồi lại quên, nhớ nhớ quên quên, đó là hàng gì? Hàng hạ căn. Học 10 biết 1, biết 2, biết 5, đó mới gọi là cho là bậc trung căn các quý vị. Còn học 1 biết 1, học 1 biết 10, học 1 biết 100, biết 1000 á, thì đó mới là bậc gì? Bậc thượng căn. Các Phật tử xem chúng ta thuộc căn nào? Thuộc căn nào? Tôi thì thuộc cái dạng gọi là học trước quên sau. Học 10 thì nhớ 1. Nhớ 10 thì lại quên cái gì? 3 4. Nó khổ thế. Không nhớ được hết. Cho nên là tôi được xếp vào cái dạng gọi là hạ căn. Hạ căn tức là cái gì? Căn thấp nhất của bậc gì? Của những người căn cơ thấp nhất. Vì vậy mà có thể nói là tôi thuộc dạng gì? Ngu si. Tôi thuộc dạng ngu si. Còn các vị thuộc hạng nào? Thượng thượng căn hả? Đấy. Thầy ấy thì thuộc dạng ngu si. Tự nhận biết thấy mình là thuộc dạng ngu si. Cho nên á, pháp quán này thầy cũng không thành tựu được. Học để biết vậy thôi. Nay cũng nói để chúng ta biết. Đấy, tổ nói đấy, hạng thứ nhất, hạng thứ hai. Nếu tâm thô tất khó thành tựu. Tâm thô tức là sao? Cái tâm chúng ta thô tháo mà, dao động mà, gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ với ý con ngựa. Lên ngồi vừa ngồi một tí, vừa lên đây ngồi đây tụng kinh một tí, ôi sẽ đi ra ngoài, đứng lên đi ra ngoài, ra ngoài ngồi tí, thèm thuốc qua ra ngoài làm điếu thuốc, làm điếu thuốc xong vào thì lại ngồi cứ như không. Khổ, bị cái gì, bị điếu thuốc, bị cái hơi thuốc nó sai sử, chạy ra ngoài. Hoặc là ngồi một tí thì, hoặc là buồn ngủ, hoặc là tâm dao động, cho nên chạy ra ngoài tí, khổ thân. Đấy. Tâm thô phù tức là cái tâm dao động, tâm viên ý mã, lăng xăng, đang ngồi ở đây nghe pháp, bà đang nghĩ rằng không biết trưa nay, hôm nay thầy giảng không biết có muộn như hôm trước giảng đến 11 giờ, tụng kinh sau 12 rưỡi mới được ăn cơm, đói méo cả bụng thế rồi. Không biết hôm nay thầy có giảng như thế không nhỉ? Mong mong cho thầy hôm nay giảng nghỉ sớm, tụng kinh sớm, nghỉ sớm, ăn sớm. Trưa nay còn nghỉ chứ, đi tu mà cứ như là đi tù, vân vân. Đó là gì? Tâm gì? Tâm lăng xăng, tâm viên ý mã. Đang như thế, đang nghĩ thế, như thế lại nghĩ là không biết hôm nay cho ăn cái gì nhỉ? Hôm qua cho ăn gì? Có cái món lạc rang ngon quá. Nay không biết các sư ở dưới bếp, các Phật tử dưới bếp có làm cái món lạc rang là kho nhưng mà qua ăn vừa cơm, ăn được hai bát cơm, ăn no. Hôm trước không có lạc rang, ăn không ngon. Hôm qua ăn lạc rang ngon quá. Không biết hôm nay có hay không? Đó là tâm gì? Tâm viên ý mã. Hiểu thế nào là tâm viên ý mã chưa? Các Phật tử? Tức là thân đang ngồi đây mà tâm nó thì nó chẳng ngồi đây. Thân đang ngồi nghe pháp nhưng mà tâm nó cứ chạy gì? Chạy lăng xăng, gọi là tâm con khỉ và ý con ngựa. Đó gọi là điều thứ hai. Tâm chúng ta mà hay lăng xăng như thế, không định tâm, không an tịnh á, thì dùng phương pháp quán tưởng niệm Phật là ngồi vào á, quán á, rõ ràng nhìn cái tranh tượng Phật trước mặt á, mà nó cứ nhìn ra cái gì? Người tham ăn thì nó nhìn ra gì? Mâm cơm ngon. Đấy, người tham ngủ thì tự nhiên là vừa nhìn thấy một cái là lại nghĩ là giờ này mà được một giấc ngủ ngon thì có phải sướng không? Đấy, vừa nghĩ một cái là ngáy o o ngay. Quán có được không? Không được. Nghĩ ra những cái thứ lăng xăng khác. Cảnh giới Tây Phương chẳng hiện mà toàn hiện cảnh ma, cảnh quỷ ra trước mắt để hù dọa, hoặc là để lừa gạt chúng ta, để mê hoặc chúng ta mà thôi. Đó. Thứ ba. Đấy, hạng thứ hai. Hạng thứ ba là gì? Nếu không biết khéo dùng phương tiện để xoay chuyển, trong khi tu cũng khó thành tựu. Tức là người cứ chấp, chấp trước. Người mà cố chấp, không biết dùng các phương tiện tùy thời tùy cơ để mà xoay chuyển các tình thế khi tu tập, tức cũng khó mà thành tựu. Ví dụ ta phát nguyện ngày ăn một bữa này, đúng không? Tôi lấy thế, ví dụ như thế. Ta phát nguyện ngày ăn một bữa, và đọc trong kinh Phật cũng nói Phật dạy là gì? Đệ tử của Đức Phật phải ăn một bữa. Các tỷ kheo ni, sa di ni, thức xoa ma na, những người xuất gia phải ăn một bữa, đúng không? Hăm hăm hở hở lên chùa khai nguyên để tu. Lên đây là thấy các sư ăn cả bữa sáng bữa chiều. Thấy các Phật tử cũng vậy, ăn cả bữa sáng bữa chiều, cho nên á, lắc đầu. Thôi, đây là cái chùa này toàn là bọn tà đạo, bọn tà ma ngoại đạo, bà La Môn rồi sư quốc doanh, sư Trung Quốc thế này thế nọ kia, không tu nữa.
Trong kinh Phật nói là ngày ăn một bữa mới là người tu cơ mà. Bây giờ lên đây chuyên tu vẫn ăn ba bữa như thế này thì làm sao mà tu được. Cho nên á, sinh cái tâm gì? Cơ hiểm, cống cao, ngã mạn và coi thường chúng tăng, coi thường sức tu của người khác. Dần dần là gì? Bị thiên ma ba tuần ám nhập vào tâm, cho trở thành một cái tên gì? Cái tên ma đầu đại kiêu mạn ở trong đó, đi phá hủy Phật Pháp. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên chúng ta phải tỏ thấu cái phương tiện của Phật ở trong đó. Thời Đức Phật tại thế, các ngoại đạo đều ăn một bữa, thì đương nhiên Đức Phật cũng phải ăn một bữa. Đại đa số các ngoại đạo cứ giờ ngọ họ đi khất thực thì Đức Phật cũng phải đi khất thực. Người Ấn Độ lúc đó họ quấn cái tấm sari, cái tấm vải, thì Đức Phật cũng phải chế định cái tấm y để quấn như người dân Ấn Độ. Người dân Ấn Độ tất cả họ đều ăn thì ăn bằng ngón tay để vốc cơm cho vào miệng. Đức Phật cũng phải theo văn hóa của Ấn Độ cũng phải vốc tay để vốc cơm cho vào miệng để gì? Để ăn. Tôi lấy giả sử các quý vị, nếu như Đức Phật thành Phật ở Việt Nam chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta ăn cơm bằng gì? Bằng gì nhỉ? Bằng đũa. Thì đương nhiên Đức Phật và Chư Tăng cũng sẽ phải ăn cơm bằng gì? Bằng đũa. Chứ Đức Phật thành Phật ở Việt Nam, người dân Việt Nam á, coi cái việc ăn cơm vốc tay là cái người gì ăn cơm theo cái gì ạ? Thô gì? Thô tục. Văn hóa gì? Văn hóa thấp. Vậy Đức Phật cứ lấy tay để vốc cơm để ăn cho miệng và ăn như vậy, có cảm hóa được ấy, người dân Việt Nam chúng ta không? Chắc chắn không. Cho nên chúng ta học Phật phải biết được cái phương tiện, đâu là phương tiện, thì tùy theo văn hóa, tùy theo lối sống, tùy theo cái phong tục tập quán bản địa ở đất nước đó, khu vực đó, người dân á, nơi đó, để mà gì mà thuận theo. Miễn là để đem truyền bá được chính pháp, truyền bá được cái mạng mạch Phật Pháp, cái giáo lý từ bi á, trí tuệ giác ngộ á, độ tha cho gì? Cho chúng sinh mà thôi. Đó chính là gì? Phương tiện. Cho nên người không biết phương tiện, cứ khư khư á, cố chấp á, thì cũng không tu được cái pháp quán này. Đó là hạng thứ ba. Hạng thứ tư đó là gì? Nếu ghi nhận ấn tượng không sâu cũng khó để thành tựu được. Ghi nhận ấn tượng không sâu là tức là cái tâm chúng ta nó cứ mờ mờ mịt mịt á, lúc có tỏ lúc mờ, lúc nhớ lúc không, lúc nhớ lúc quên á. Rõ ràng hôm qua ngồi quán thấy cái bức tranh này, ngồi quán thấy cái cảnh dưới Tây Phương ấy, là ngồi quán cái mặt trời ấy, lặn xuống khỏi sào núi đỏ đỏ như cái trống treo ở trên đỉnh núi kia rồi. Rõ ràng mấy hôm tu quán là thế rồi, nhưng bây giờ do cái tâm định của mình nó kém, trí tuệ nó ít, nó vừa phải thôi, không phải là bậc thượng căn thượng trí, cho nên ngồi vào thì rõ ràng hôm trước nhất tâm thì quán được, nhưng hôm nay ngồi vào tâm nó không nhất tâm, cho nên nó nhớ nhớ quên quên, nhắm mắt lại mãi nó chả thấy đâu, không thấy cái cảnh giới hôm trước nó hiện lên, mà nó lại thấy cái cảnh gì, cảnh khác nó hiện lên. Đó, cho nên ở đây mà nói gì, cái tâm ghi nhớ ấn tượng không sâu, mờ mờ tỏ tỏ, lúc nhớ lúc quên, thì cũng không tu quán được pháp này. Điều thứ năm, tinh lực yếu kém, tức là thân thể sức khỏe. Tinh lực ở đây, tinh là tinh thần, lực là gì? Là chỉ cho sức khỏe của thân gì, thân thể của mình nhé. Các vị nghĩ xem, mình muốn dậy sáng, muốn dậy từ 3 giờ để lễ Phật, nhưng mà thân thể thì mệt mỏi, tứ chi đau nhức, mặt mũi thì tối sầm, có dậy được không? Không dậy được. Lễ Phật xuống một lễ, ngóc đầu dậy trời đất quay cuồng, tai thì nó ù lên, mệt mà. Cho nên tứ chi mà mệt mỏi đau yếu, thân thể bệnh tật cũng khó để thành tựu được pháp quán này. Tinh thần và khí lực sức lực phải là đủ mạnh, đủ khỏe, đủ tốt mới có thể hành trì được pháp tu này. Cho nên đây là pháp tu gì? Cần phải có sức khỏe, có trí tuệ, có cái sự quyết tâm tinh tiến dũng mãnh để mới có thể tu tập được cái phương pháp quán tưởng này. Tất nhiên cũng chúng ta đây nếu ai mà nhất tâm tu cũng có thể tu được. Ví dụ như thầy bây giờ chẳng hạn, nếu nhất tâm để tu 3 năm không thành thì 5 năm, 5 năm không thành thì 7 năm, 7 năm tất sẽ phải thành. Nhưng mà khổ, chúng ta có đủ ý chí và nguyện lực để vượt qua 7 năm không? Đấy là điều quan trọng ở chỗ đó. Nếu chúng ta nhất tâm thì vẫn có thể thành tựu được pháp này. Còn nếu không nhất tâm, không vượt qua được tất cả trong gai chướng ngại thì đây cũng là một pháp gì khó dành cho bậc gì. Vì vậy đây mới nói là pháp này là pháp dành cho bậc thượng căn vậy. Thứ ba là quán tượng niệm Phật. Pháp này nó cũng không phải là dễ. Là phương thức đem một bức tượng Đức Phật A-di-đà đặt ở trước mặt. Về đây Đức Phật tượng Quan Âm. Chúng ta ngồi tu nên kết hợp cái này nữa. Mặc dù đây là pháp dành cho bậc thượng căn, nhưng chúng ta hàng trung hạ cũng có thể kết hợp được. Đặt pho tượng nhỏ nhỏ của Đức Phật A Di Đà hoặc cái ảnh của Đức Phật A Di Đà ở dưới gì giá kinh của chúng ta ngồi niệm Phật này, để kẹp trong quyển sách này, tranh nhỏ nhỏ ấy. Đó. Ghi nhận là mọi nét của bức tượng ấy, tức là chúng ta ghi nhận từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tức là từ trên đỉnh đầu nhục kế của Ngài, đặc biệt là khuôn mặt của Ngài, trang nghiêm đẹp đẽ, mọi tướng tốt đầy đủ. Hoặc là đấy, ví dụ như Ngài chúng ta thích, Ngài tưởng Ngài ngồi hoặc là Ngài đứng, tay theo thế gì, Di Đà tiếp dẫn chẳng hạn, thì tay trái gì, tay phải buông xuống. Đây, kia kìa. Tay phải buông xuống, tay trái cầm đó hoa sen nâng trên ngực đó. Đấy gọi là tượng theo thế gọi là Di Đà tiếp dẫn. Di Đà tiếp dẫn chúng sinh. Đấy thì chúng ta có thể, nếu mà tượng đứng thì chúng ta nên có một cái ảnh của Ngài. Như vậy hoặc tượng thì chúng ta, nếu mà tượng chúng ta có ban thờ Phật ở nhà, chúng ta thờ ảnh Tây Phương Tam Thánh và tôn tượng Di Đà tiếp dẫn, hoặc Tây Phương Tam Thánh hoặc tôn tượng Di Đà ngồi cũng được, an tọa cũng được, tiếp dẫn cho tư thế ngồi cũng được, không sao, tùy. Còn nếu mà nhà mà chật đó, thì chúng ta có bức ảnh Tây Phương Tam Thánh là được, hoặc ảnh Đức Phật A Di Đà cũng được, hoặc Quan Âm Thế Chiêu Địa Tạng cũng được, không sao. Có một cái ảnh nhỏ nhỏ để trên quyển kinh, chúng ta đọc đến đây, đến lúc khi chúng ta niệm Phật ấy, khi đọc kinh chúng ta tụng kinh thì tụng kinh. Đến khi niệm Phật đó, chúng ta nhìn vào á, mắt chúng ta hơi khép hờ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc chúng ta niệm Phật, chúng ta lễ Phật vân vân gì đó, chúng ta nhìn vào cái ảnh, để cái ảnh lên á, trước cái giá kinh trước mặt chúng ta, chúng ta nhìn vừa quán tượng vừa gì, vừa chỉ danh, nhân đôi phần công đức, nhiếp tâm gì được cả hai, rất tốt. Ngày xưa chúng tôi á, khi nhập thất á, mới học xong á, học viện mới về nhập thất cũng hay thường hay sử dụng cái phương pháp quán này. Nhưng ngày xưa chúng tôi không quán Di Đà, chúng tôi quán Thích Ca. Vì ngày xưa tụng kinh Pháp Hoa cho nên tôi hay quán là Đức Phật Thích Ca. Thế bây giờ thì đương nhiên tu theo tịnh độ nhất tâm để cầu sinh tịnh độ thì phải quán Đức Phật A Di Đà cho thuần thục. Chúng ta cũng nên như vậy. Đó. Ở đây nói là gì? Ghi nhận mọi nét ở trên bức tượng hoặc cái tranh Phật ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng hay không có tranh ở trước mắt, nhưng chúng ta thì dù nhắm mắt hay mở mắt vẫn đều nhìn thấy hình tượng hoặc tranh ảnh của Đức Phật A Di Đà hiện rõ ra phía trước. Đó chính là thành tựu phương pháp gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật. Phương pháp này cũng khó, nhưng mà hàng trung căn có thể tinh tiến làm được. Hàng hạ căn thì hơi khó, nhưng mà hàng trung căn, chỉ cần hàng trung căn mà tinh tiến thì có thể vẫn thành tựu được ở trong một giai tầng, cái địa vị nào đó. Vì cần phải có tinh lực mạnh, ở đây tổ nói là pháp này cũng khó, vì cần phải có tinh thần và sức lực mạnh khỏe, ý chí kiên cường và có ký ức sâu, và phương tiện khéo mới có thể thành tựu được. Đã có người áp dụng cách thức này nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay đổi, bị hư hỏa xông lên, mang chứng bệnh nhức đầu khó trị. Khi mà tu tập pháp này á, chúng ta phải biết phương tiện. Nếu mà lúc nào chúng ta cũng nghĩ là A Di Đà Phật ở ngay trước mặt chúng ta thì hư hỏa bốc lên, tức là hư khí á, hỏa khí á, nó bốc lên từ đan điền này, bốc lên lúc nào đầu chúng ta cũng nóng, cũng phừng phừng ra, mặt mũi lúc nào cũng đỏ lên. Và nếu mà không kiềm chế tốt á, không làm chủ được nó, dần dần là bị tẩu hỏa nhập gì, nhập ma, nguy hiểm đấy, không đơn giản đâu. Cho nên người tu quán pháp này á, phải lúc á, lúc cần á, thì buông á, thì phải buông. Tức là sao? Lúc cần để cho tinh thần thư thái thoải mái, chỉ trụ trong câu hồng danh A Di Đà Phật thôi á, thì buông cái gì? Buông cái hình ảnh hoặc là tôn tượng của Đức Phật chúng ta nhìn thấy đi, buông đi, buông xả nó đi, để chỉ trụ vào câu hồng danh, hướng tâm đi xuống trụ nơi đan điền, trụ nơi đan điền để hướng tâm vào đó, hoặc là trụ nơi hơi thở, trụ nơi thở, hít vào thở ra niệm nam, hít vào thở ra niệm mô cho đến A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật vân vân đó. Đó gọi là dụng tâm. Tùy theo lúc nhanh, lúc chậm, tùy theo lúc thì tinh tiến, lúc thì phải đi căng nó lên, lúc phải trùng nó xuống. Giống như dây đàn á, trong 6 dây đàn á của đàn guitar á, có phải dây nào cũng căng giống nhau không? Có phải không? Không. Cái dây to nhất thì nó trùng, vừa vừa xuống thì nó cứ căng dần căng dần. Cho nên lên dây đàn nó ta năng 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 tu đùng tu đùng, để kiểu nó thế, thì đánh vào nó mới gì, hợp gam với nhau, hợp âm với nhau, nó mới thành gì, nó mới thành làn điệu hay được. Cho nên tu hành chúng ta cũng phải như thế. Xét lại, dùng pháp quán tượng để vãng sinh trong kinh Không Thấy Nói. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự chỉ danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chính niệm mà thôi. Nếu người tu lòng với lòng tinh thành, tinh là tinh tiến, tinh chuyên, thành là thành kính đó, cũng có thể được cảm ứng tiêu tội nghiệp phúc sinh tuệ, sinh phúc tuệ, tiêu tội nghiệp sinh phúc tuệ. Từ nơi hình tượng giả mà thấy được Phật thật tướng và được vãng sinh, đây cũng là gì, một phương pháp tu nhưng mà ít được phổ biến vậy. Chúng ta thấy tổ nói đây là một phương pháp tu, chính là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, ít được phổ biến. Vì sao? Vì hàng căn cơ bậc thượng trung và bậc thượng hạ và bậc thượng thì mới có thể tu được, còn hàng hạ hạ căn, hàng hạ trung căn, hàng hạ hàng trung hạ căn như chúng ta thì thôi. Tổ dạy như thế này nè, lấy cái phương pháp thứ tư, đó là sao? Phương pháp này gọi là phương pháp trì danh niệm Phật. Trì tức là trì niệm, danh tức là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đây là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 4 chữ hoặc 6 chữ hồng danh: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc cái chỉ 4 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng gì, cũng được nha. Đây nhé, đây là bộ sách Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ngài nói rằng niệm 6 câu cũng được, mà niệm 4 câu cũng gì, có được không? Được. Cho nên các vị đừng có hoang mang. Một số các Phật tử tu Tịnh Độ bao nhiêu năm nay rồi lên còn bạch thầy, con nghe thấy một vị thượng tọa ở dưới Hà Nội á, ở cái chùa A chùa B, thôi tôi không tiện nói tên, vì này cũng là cái chức khá to ở trong giáo hội đấy, giảng cho các Phật tử nói rằng á, ai mà niệm 4 chữ A Di Đà Phật tức là người đó đang chửi gì, đang chửi Phật. Ai niệm 4 chữ A Di Đà Phật tức là đang mắng Phật, đang chửi Phật, đang thóa mạ Phật, đang lăng nhục Phật và đang gì, đang hủy báng Phật. Khổ lắm. Tôi không hiểu là các vị học cái câu đấy ở đâu, đọc thế ở đâu, hay là tự suy luận ra. Nếu mà từ suy luận ra là không đúng rồi. Còn ở trong kinh Phật á, trong kinh A-di-đà Phật cũng dạy niệm gì ạ? Niệm A-di-đà Phật mà. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng dạy niệm A-di-đà Phật hoặc Nam Mô A-di-đà Phật. Chúng ta phải hiểu rõ. Cái từ Nam Mô là sau này á, người ta thêm vào thôi. Còn Phật chỉ dạy là niệm A-di-đà Phật thôi. Đức Phật Thích Ca dạy niệm A-di-đà Phật thôi. Còn từ Nam Mô là gì? Là nguyên âm tiếng Phạm, nó có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, là quay trở về nương tựa theo cái từ quy y á. Từ Nam Mô nó cũng giống như từ quy y, nhưng nó đa nghĩa một chút. Nó là gì? Là quy mệnh, là kính lễ. Vậy Nam Mô A Di Đà Phật tức là kính lễ Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thêm vào là kính lễ Đức Phật A Di Đà. Vậy thì ở nay thì các tổ nói Phật dạy là A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Nay ta kính lễ Đức Phật A Di Đà, thì kính mà ta không kính thì ta niệm vào gì? Chữ A. Chữ A có nghĩa là vô, là vô lượng. Chữ Di Đà có nghĩa là gì? Là thọ mạng. A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ. Chữ Phật nó có nghĩa là gì? Là giác. Chữ Phật là chỉ chung, chữ Phật là chỉ chung là giác. Giác ở đây có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng giác, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó. Chúng ta niệm, nếu mà nói về nghĩa thì niệm A Di Đà Phật tức là niệm vô lượng giác, niệm vô lượng thọ, niệm vô lượng quang, niệm vô lượng công đức. Đâu có sai đâu. Một số các quý thầy ở trong miền Nam, vừa qua tôi cũng nghe thấy viết báo Hà Nội đấy, viết báo Hà Nội, một mấy thầy trong Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Lắk, và mấy thầy ở trong miền Nam nữa, viết báo đả kích là những người niệm bốn chữ tứ tự hồng danh A Di Đà Phật là báng Phật, niệm A Di Đà Phật là hủy hoại giáo pháp của Đức Phật, niệm bốn câu A Di Đà Phật là khiến cho giáo pháp của Đức Phật, mong cho giáo pháp của Đức Phật là sớm bị đoạn diệt khỏi thế gian, và họ cho rằng những kẻ đó là tà đạo. Tôi không biết rằng một số các quý thầy đó đọc ở đâu, thấy ở đâu nói, ai là người dạy cái điều đó. Chắc chắn không phải Phật và các vị tổ sư Tịnh Độ Tông rồi. Còn những người, các bậc học giả, các bậc tri thức đi nghiên cứu Phật giáo, họ gọi là y kinh giảng nghĩa, họ nói không chấp, không chấp cái hội đấy. Nhưng hội đấy gọi là các nhà học giả. Bây giờ chúng ta phải nghe cái hành giả, tức là Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật, những người tu theo Tịnh Độ, các bậc tổ sư như là Sơ Tổ Tuệ Viễn, Tam Tổ Thiền Đạo, Lục Tổ Vinh Minh, và Bát Tổ Liên Trì, hoặc Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư, hoặc là như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không vân vân, hay như là Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng Chí Tịnh, Nhị Tổ Cụ Thiền Tâm, hay là Đức Pháp Chủ, các ngài chuyên tu Tịnh Độ, các ngài giảng như thế, thì chúng ta mới gì? Mới phải suy nghĩ, mới phải xem xét lại. Chứ còn các vị ấy mà đi theo vị tiến sĩ này, vị giáo sư nọ, vị tiến sĩ nọ giảng thế kia, không cần quan tâm. Vì các vị đó là những nhà gì? Những nhà học giả, những nhà nghiên cứu. Học giả nghiên cứu họ chỉ trên đó, văn chương chữ nghĩa và lời kinh tiếng kệ để phân tích, để giải thích mà thôi. Còn thực sự họ đã hết phiền não chưa? Chưa. Cho nên ở đây ấy, các cụ ngày xưa có nói một câu tôi thấy nghĩ cũng rất là thấm. Hay thì hay cho nốt, không hay thì dựng cột mà gì? Mà nghe. Đó. Một số các Phật tử lên thắc mắc với thầy: bạch thầy, con niệm bốn chữ như thế, vị thượng tọa kia bảo là chúng con niệm như thế là chửi Phật, như thế là làm cho Phật giáo gì bị suy đồi, làm cho Phật giáo bị hoại diệt sớm hơn. Tôi cười, tôi bảo là thượng tọa nào nói như thế. Bảo thượng tọa nói như thế. Tôi bảo thôi kệ thượng tọa nói như thế, Phật không nói như thế là được. tổ không nói như thế là được, và thầy cũng không nói như thế là được chứ sao, đúng không? Phật không nói, tổ không nói, thầy không nói. Phật là người thuyết, tổ là người truyền, và thầy là người giảng. Thầy không nói như thế chúng ta nghi ngờ gì nữa, có đúng không? Đó, cái gì mà phải nặng nề cái chuyện đó. Cho nên ở đây tổ giảng là niệm 6 chữ hoặc niệm 4 chữ đều được. 6 chữ Nam Mô tức là quy y, quy mệnh, kính lễ Đức Phật A Di Đà. Còn chúng ta niệm vào gì? Niệm vào 4 chữ A Di Đà Phật là chúng ta niệm vào gì? Tự tính thanh tịnh bản lai diện mục, vô lượng thọ, vô lượng giác, vô lượng quang, vô lượng công đức của mười phương ba đời chư Phật, trong đó có chúng gì? Chúng gì? Chúng ta. Có sao đâu. Có hiểu được chưa? Câu này hiểu chưa? Còn nghi nữa không? Không nghi nữa nhé. Đó. Ở đây tổ nói gì? Niệm 6 chữ hồng danh hoặc 4 chữ hồng danh được điểm lợi dễ nhiếp tâm. Đó. Niệm 6 chữ hồng danh ấy, thì được cái lợi là gì? Có cái sự cung kính, có cái sự quy mệnh và có cái sự lễ bái ở trong đó. Đều có lợi, có sự cung kính, quy mệnh và lễ bái. Tức là gì? Có trên, có dưới. Phật là người trên, con là người tu, là chúng sinh là ở dưới. Phật là chỗ sở lễ, con là đối tượng gì? Năng lễ. Còn Phật là chỗ gì? Sở lễ là chỗ để cho con quy thú, để con lễ. Cho nên cái câu ở trong thì sám nguyện là năng lễ sở lễ, tính không tịch cảm ứng đạo giao, nan tư nghỉ, ngã thử đạo tràng như đế châu. Cái gì gì đó, tiếp theo đó, vân vân, đúng không? Đấy, nó dài, cái bài lễ nó dài. Đó, chúng ta thấy. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là có năng lễ sở lễ. Có Phật là người được lễ, còn ta là gì? Là người đi lễ. Có trên có dưới. Người mới học đạo cũng nên như thế vậy. Người mới học tu cũng nên như thế vậy, không sai. Nhưng khi tu sâu rồi, chuyên sâu rồi thì tổ nói gì? Niệm 6 chữ thì có cái sự cung kính như thế. Còn niệm 4 chữ thì được cái lợi là dễ nhiếp tâm. Người tu lâu rồi mà còn làm khách nữa. Giống như trong kinh Pháp Hoa, chúng ta biết cái phẩm mà gã cùng tử lang thang bỏ cha ra đi hơn 50 năm trời á, bây giờ gặp cha trở về đi làm nghề hốt rác, hốt phân, quét nhà, rồi cha mới dần dần dạy cho là xem sổ sách để quán xuyến công việc. Khi sổ sách quán xuyến công việc xong rồi, cha mới bảo rằng nhóm họp với mọi người bảo rằng tất cả của cải gia tài ta đây chính là con ta. Cái thằng gã cùng tử lang thang bỏ ta ra đi này, nó chính là con ta 50 năm trước bỏ ta ra đi. Nay ta gặp nó, tìm lại nó, dạy bảo cho nó biết tất cả của cải thu vào phát ra trong nhà của ta, nó đều biết hết. Cho nên mới công bố trước vua quan bản dân thiên hạ, nó chính là con ta, ta chính là cha nó, tất cả của cải của ta nay chính là gì? Ta đem để phó chúc cho nó. Và như vậy chúng ta thấy trước đây chúng ta mới vào đạo thì chúng ta phải tu làm sao cốt khởi, để khởi được cái tâm gì? Cung kính kính. Như Ấn Tổ nói gì? Cung kính một phần thì sẽ được một phần công đức. Cung kính 10 phần thì sẽ được 10 phần công đức. Cung kính 100.000 vạn ức phần thì sẽ được 100.000 vạn ức phần công đức. Bước đầu vào đạo cần có tâm như thế, nên và phải có tâm như thế. Còn khi vào đạo lâu rồi tu lâu rồi, chúng ta lại cần phải gì? Cần phải gì? Nhiếp tâm. Như là kinh A Di Đà nói, người niệm Phật từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến 7 ngày mà được nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn chắc chắn sẽ được vãng gì? Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Tu trong đạo lâu rồi thì cơ bản điều quan trọng nhất, thiết yếu nhất là phải nhất tâm. Vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó kéo dài hơi ra. Chúng ta bình thường niệm có 3 chàng, 5 chàng, 10 chàng á thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật được. Vì sao? Thời gian nó có tiếng đồng hồ thôi, cả tụng kinh cả niệm Phật 3 chàng như các sư ở các trường hạ ở miền Bắc chúng ta bây giờ á. Các khóa lễ xong chỉ niệm có 3 chàng, mỗi chàng 108 câu Phật hiệu. 3 chàng là 338 24 324 câu Phật hiệu thôi, đúng không? Nhiều chưa? Có nhiều không? Một khóa lễ được có 324 câu Phật hiệu chưa phải là nhiều. Một khóa lễ tụng kinh Di Đà, quân tu cộng thí thực cộng á, một chàng, ba chàng niệm Phật nữa mới chỉ có một tiếng đồng hồ 60 phút hoặc 65 70 phút thôi các quý vị. Nhiều chưa? Chưa nhiều. Nhưng còn hành giả chuyên tu trình độ á, khi vào á, Phật thất, vào tu Phật thất niệm Phật ít nhất là 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ một khóa lễ à. 3 tiếng mà niệm như thế nó sẽ mất gì? Mất hơi. Mất hơi thì sẽ tổn khí, mà tổn khí thì sẽ nhọc thân. Nhọc thân thì tâm sẽ gì? Sẽ bất an. Mà tâm bất an thì có nhiếp tâm không? Không luôn. Cho nên Phật Tổ Ngài đã gì? Thấu hiểu được trần cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi các quý vị. Vì vậy mà khi đó thì mới tu thì dạy niệm 6 câu, chuyên tu thì dạy niệm gì? 4 câu đi vào trong tâm mình, niệm nhẹ nhàng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ nhẹ nhàng như vậy thì khí không tổn, dưỡng khí tâm an. Tâm an thì đạo sẽ gì? Sẽ long. Dưỡng khí tâm an thì đạo long. Đạo long thì chúng sinh sẽ được độ thoát. Thế thôi, đơn giản. Chúng ta thấy cái công thức các Phật Tổ các ngài đã lập ra hết rồi cho chúng ta rồi. Tùy theo cái điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và sức tu của chúng ta như thế nào để mà làm theo sẽ được lợi ích mà thôi. Cho nên ở đây mới nói gì? Đấy, Tổ dạy niệm 4 chữ ở trong sách này đấy, chứ không phải là đâu nữa. Đấy, cho nên mới nói là chỉ đủ 6 chữ thì được lợi, dễ phát khởi sự thành kính và cơ cảm. Phương pháp này trong kinh Phật thuyết A Di Đà Đức Thích Tôn đã đề xướng, hiện đang được thông dụng nhất. Tức là hai cái phương pháp niệm chỉ danh này đấy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật này đó, là gì? Là trong kinh A Di Đà Đức Phật nói. Cho nên đó, bây giờ thì là đang được nhiều người tin dùng nhất, dễ tu, dễ hành, nhưng mà công đức thì lại cao. Cho nên đó, rất dễ vậy. Xét bốn phương pháp niệm Phật, pháp thật tướng và quán tưởng trong kinh Tịnh Độ không thấy nói, chỉ có kinh niệm Phật Tam Muội quyển Phổ Hiền Quán Hạnh Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Tức là hai cái phương pháp quán tưởng và quán tượng ấy thì không thấy nói trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà chỉ có ở kinh gì? Kinh quán tượng. Đó. Trong phẩm thật tướng và quán tượng ở trong kinh niệm Phật Tam Muội hay còn gọi kinh niệm Phật Ba La Mật đó, nói thôi. Chứ còn ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ không nói đến. Hai phương pháp đầu là quán tưởng, quán tượng ấy. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, không phải đường lối chính thức của môn Tịnh Độ mà chư tổ bên Liên Tông, tức là bên Tịnh Độ Tông đó, hằng tuyên dương. Pháp thật tướng duy có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm, không trùm khắp cả được cả ba căn, tức là ba căn thượng trung hạ đó, lại thiên về bên thiền, tức là cái pháp quán tưởng quán tượng, thực tướng, quán tưởng và quán tượng đó, ba cái pháp đó thì đặc biệt là hai pháp trên. Thiên về bên Thiền Tông, cho nên các tổ về Liên Tông Tịnh Độ chúng ta là ít truyền bá. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại không dễ thực hành. Cái pháp quán tượng cũng là cái phương pháp để khi cái tâm của chúng sinh, cái tâm của hành giả nó hay tán loạn á, để cho nhiếp tâm thêm, cho nên đưa thêm cái đó vào mà thôi, chứ không phải là pháp chính. Mà các tổ chúng ta thường truyền, các tổ thường truyền đó chính là gì? Phương pháp chỉ danh ấy. Phương pháp quán tưởng tuy do duyên, phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương công đức vô lượng, nhưng chỉ để dành cho bậc trung thượng căn và bậc thượng căn, thượng thượng căn. Người thời mạt pháp chúng ta ít ai có thể hành trì đạt tới sự cứu kính của pháp này. Đây là lời của tổ nói. Phương pháp thực tướng quán tưởng, quán tượng ba pháp trước á, dành cho bậc thượng căn, thường ở bên thiền, những người thượng căn thượng trí bên thiền á, họ chứng nhập vào thiền tông rồi á, thì họ mới kết hợp để họ tuyên truyền, để họ truyền bá. Thế còn những người tu theo tịnh độ chúng ta cảm thấy ba cái phương pháp này nó không phổ bị các căn thượng trung hạ, cho nên các tổ thường là khuyên là phương pháp chỉ danh mà thôi là chính. Kết yếu duy môn chỉ danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Ở đây tổ nói là kết yếu, tức là kết lại những điều thiết yếu ở trong đây mà nói á, thì duy chỉ có gì? Phương pháp chỉ danh là pháp thứ tư á, là pháp phổ thông nhất, thâu nhiếp các căn, tức là bậc thượng căn như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng á, tu hành vẫn thấy vừa. Hàng trung căn như các bậc lịch đại tổ sư á, vẫn thấy được. Còn hàng hạ căn thấp á, nhỏ như chúng ta vẫn gì? Vẫn thấy ưng, vẫn thấy được vậy. Thượng trung hạ ba căn đều đầy đủ. Chỉ danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách hiện tiền, thấy ngay chính giáo y báo, thấy ngay chính báo y báo nơi cõi cực lạc. Chính báo là gì? Chính báo tức là thấy hoa sen và thấy thân thể của chúng ta, thân thể của A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, thánh chúng ở bên đó, gọi là chính báo. Đầu tiên là thấy gì? Pháp thân thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, thấy kim thân thanh tịnh của muôn trường vòi vọi tướng tốt trang nghiêm bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà và Quán Âm, Thế Chí và chư hiện thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, thậm chí là thấy cả ta nữa. Niệm Phật đã đạt được, gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật đã hiện tiền đó. Ta chưa chết ở cõi này nhưng mà ta gì? Ta thấy ta có một cái đóa hoa sen ở cửu phẩm điện hoa và thấy thân ta ở bên đó luôn. Các quý vị đạt được cảnh giới niệm Phật tam muội á thì hiện tiền đó, sẽ thấy được đó. Đấy gọi là thấy chính báo của ta ở bên đó. Còn y báo là thấy gì? Thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như là lầu các tràng phan, cung á, vàng điện ngọc, đài sen ao báu, cây báu, chim báu, rồi vân vân, tất cả những cái gì, cái cõi nước ấy, cảnh giới cõi nước ấy gọi là y báo. Ví dụ chúng ta y báo là gì? Y báo chùa Khai Nguyên là gì? Đại tượng Phật A Di Đà, ngôi Tam Bảo, giảng đường, nhà các sư ở, cây cối, vườn tược, ao cá, chùa Một Cột, tháp chuông, tháp trống, tháp báo ân, vân vân, tất cả những cái gì xây dựng ở trong khuôn viên của chùa Khai Nguyên này gọi là y báo của chùa Khai Nguyên. Còn chính báo ở đây là gì? Là các sư, các Phật tử đang tu hành ở trong này là chính báo. Chính báo trong này sẽ có chủ và có gì? Có bạn. Chủ là ai? Chủ là thầy, là các sư xuất gia tu hành ở đây. Bạn là ai? Bạn là các Phật tử chúng ta góp của, góp công, góp sức và coi cái chùa Khai Nguyên này như là ngôi nhà thứ hai của chúng ta để làm phương tiện tu hành rồi. Đó gọi là y báo của chúng ta. Có hiểu được không? Hôm nay thầy cứ nói từ đầu đến cuối, không chúng ta có hiểu được không? Đấy là nói về y báo và chính báo, giải thích thêm. Chỉ danh tinh tiến, tinh thành sẽ có cảm cách hiện tiền, thấy ngay y báo và chính báo quái cực lạc, tỏ ngộ bản tâm, đời nay dù chưa chứng thật tướng niệm Phật, nhưng sau khi vãng sinh quyết sẽ được chứng. Thế là nếu chúng ta chưa chứng được thật tướng niệm Phật ở ngay tại cuộc đời này, nhưng không lo, không sao, về Tây Phương Cực Lạc một cái liền đó, chứng được luôn. Chứng được thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, muốn chứng được ngay. Chỉ trong vòng một sát na rất ngắn rồi, ngắn hơn một cái gảy bóng tay tạch thế này một cái, chúng ta liền chứng được đầy đủ các pháp thần thông vậy. Vì thế Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông Trung Quốc, Trung Hoa, khen rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Đấy. Ấn Tổ nói rằng chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Có nghĩa chỉ cần pháp môn chỉ danh này thôi, hành cho chuyên, ngày nào cũng thế. Các vị, các Phật tử ngủ thức dậy một cái gì? Mở mắt ra chưa mở mắt, thức dậy một cái trong tâm thức chúng ta đều niệm gì? Ba câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật ngay cho Thầy. Lâu ngày thành quen. Kể cả thức lúc nửa đêm, xin lỗi các vị, thức nửa đêm dậy chuẩn bị đi vệ sinh ban đêm, chúng ta thức dậy một cái, mở mắt, chưa mở mắt, thức dậy một cái là trong tâm liền phải nhớ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Xong rồi dậy. Tập cái phương pháp. Cuộc sống hàng ngày đối nhân tiếp vật, đối trước các cảnh, chúng ta đều lấy câu Phật hiệu để dẫn đầu, thì mọi duyên nghiệp dần dần sẽ được sạch trơn, duyên ác nghiệp xấu sẽ dần dần được tiêu trừ, duyên lành nghiệp tốt sẽ dần dần được tăng trưởng. Cho nên mới nói là gì, mới tổ mới nói là không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương, chỉ cần một câu trì danh hiệu Phật thôi, lâu ngày chảy tháng nghiệp chướng sẽ tiêu, phúc tuệ sẽ tăng trưởng, công đức dần dần sẽ viên mãn, đại nguyện phóng sinh của chúng ta sẽ sớm được thành tựu. Đừng có Phật tử chúng ta đừng có gì tu niệm Phật được một vài năm bảo là bạch thầy con niệm Phật mãi mà chả thấy nghiệp con nó tiêu, ấy nó tiêu nghiệp mình mà thấy được hay sao? Mình mà thấy mình tiêu được nghiệp tức là mình không phải là phàm phu nữa các quý vị. Nghiệp tiêu hay không có Phật Bồ Tát thấy, Phật Bồ Tát biết. Có người đến thắc mắc với thầy, bạch thầy con tụng kinh Địa Tạng mấy năm nay mà con chả thấy nghiệp nhà con nó tiêu thế nào? Thế xong được một tí lại hỏi là nhưng mà con thấy một cái này cũng chuyển một tí. Thế bảo chuyển thế nào? Bảo trước đây á, ông chồng của con ông ấy bán Phật, ông bán Tam Bảo, ông không cho con đi chùa, con toàn phải đi trốn thôi. Nhưng mà mấy năm nay con tụng kinh Địa Tạng lại thấy ông ấy không cho đi nhưng mà ông cũng không nói gì. Có nghĩa là con tụng kinh ở nhà ông cũng không nói gì rồi. Đây cũng là một cái con thấy được mỗi cái đấy. Đấy là tiêu nghiệp còn gì nữa, đấy là chuyển nghiệp còn gì nữa các quý vị. Trước đây đi chùa nó cấm, ông chồng ông cấm, ông không cho đi, đi phải đi trốn, đi chui, đi lủi, như là đi ăn trộm ăn cắp ấy. Đi làm việc thiện, đi hướng thiện, đi cầu phúc cho gì, đi tu cầu phúc cho cả nhà mà như đi ăn trộm ăn cắp. Vì sao? Cái nghiệp báo của mình ông chồng chưa hiểu. Nay nhất tâm tụng kinh niệm Phật được vài năm, ông chồng ông không nói nữa, không nói chuyện đi chùa nữa, không cấm nữa, mà thậm chí tụng kinh ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà người ta cũng gì cũng người yên cho rồi. Thế mà bảo con chả thấy chuyển nghiệp thế nào. Nghiệp chuyển đấy còn nghiệp chuyển thế nào nữa các quý vị. Các vị công nhận như thế là nghiệp chuyển không? Chuyển còn gì nữa? Hay là nghiệp chuyển làm sao mà muốn là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin mới gọi là chuyển nghiệp à? Đúng không? Con gái thì phải lấy được đại gia, con trai thì phải lấy được hoa hậu thì mới là chuyển nghiệp à? Có phải không? Hay là mình nói có người nghe đe, có người sợ, luôn luôn có người nịnh bở bên cạnh mình mới gọi là chuyển nghiệp hay sao? Có phải không? Sai. Tu như thế, hiểu Phật như thế là nguy hiểm lắm, sai lầm lắm các quý vị. Đó, cho nên chuyển nghiệp ở đây là tâm chúng ta cảm thấy an lạc, thấy thoải mái, thấy thanh thản, thấy nhẹ nhàng, thấy hoan hỷ, và thấy gì? Mình bớt cái tâm thèm ăn thịt, thèm uống rượu, thèm nói những lời hung ác, thèm làm những việc xấu ác. Đó là chuyển nghiệp đấy các quý vị. Đấy chính là chuyển nghiệp. Mà chuyển cái nghiệp đó mới là gì? Mới là tốt cho chúng ta. Chuyển nghiệp mà tụng kinh niệm Phật mà tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như nước của cà phê phin á, có ngày lại chết. Tôi nói cho các vị có hiểu không? Có ngày chết. Làm được một á thì lòng tham của con người ta thì tham lên 10. Được 10 lại tham lên cả trăm cả ngàn. Nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta mới thấy trong mấy năm gần đây một số các lãnh đạo cấp cao ở trong gì, trong Bộ Chính trị đúng không, trong Trung ương Đảng bị ngã ngựa vì sao? Vì lòng gì? Lòng tham. Hôm rồi chúng ta thấy cụ Tổng Bí thư cụ phát biểu hay lắm, hay lắm, cụ phát biểu rồi hay lắm. Cụ nói là gì? Chẳng hiểu làm sao mà lại đi tham đến thế. Tham được rồi á, thì đến rốt cuộc đến khi á, nghỉ hưu đến khi á, nhắm mắt xuôi tay có mang được cái gì theo đâu mà tham. Nhắm mắt xuôi tay có ai mang được theo cái gì đâu mà tham đến thế. Để lại cái tiếng xấu gì muôn đời cho gì? Cho dòng họ, cho con cháu, cho đất nước của chúng ta. Hay lắm. Đây là tư tưởng của nhà Phật ấy. Đấy, chúng ta thấy nhiều người ngã ngựa trong mấy năm gần đây là vì gì? Vì lòng tham. Làm đến cái người đáng nhẽ mà gì? Cái danh tiếng, cái tiếng thơm mà phải được ghi vào sử sách á, ngàn ngàn năm sau cho con cháu á, noi theo. Nhưng ngã ngựa một cái rồi thì chúng ta thấy gì? Để thành một vết nhơ cho cả dòng họ. Mà cái này nó thuộc vào lịch sử rồi. Chúng ta không muốn cúng gì, cũng chẳng ai người ta bỏ đi. Lịch sử đã ghi vào rồi. Ví dụ như dân thường người ta tạo tội á, thì cũng viết một vài bài báo, xong vài năm sau nó chìm đi. Nhưng một ông quan chức nhà nước càng cao, hoặc là một người á, có chức sắc, có uy tín trong địa vị trong xã hội á, càng lớn, thì nó đi vào cái lịch sử của dân tộc rồi á, muôn đời sau không rửa được nhục các quý vị. Đấy, cho nên á, chúng ta mà cầu chuyển nghiệp là phải cầu chuyển nghiệp gì? Chuyển cái nghiệp á, xấu, chuyển nó đi thành cái nghiệp tốt để chúng ta thì tốt hơn á, thì được. Chứ còn cầu mà cứ cầu á, giàu có, của cải sung túc, nói có người nghe, đe có người sợ á, quanh ta một đống người nịnh bợ á, nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Cho nên các vị thấy thầy có cầu cái gì cho mình cái kiểu như thế đâu. Không cầu. Phật tử hay quan chức đến, lắm khi thầy còn lánh mặt cơ mà. Hôm rồi có Phật tử, thầy đang vội đi họp rồi. Giảng đến tận 11 giờ, hẹn người ta 11 giờ, 11 giờ mới giảng xong xuống đi họp. Vội lắm rồi. Vẫn cứ chạy ra bảo thầy cho con gặp một phút thôi, hai phút thôi. Thầy bảo thôi thầy đang bận đi họp. Hẹn người ta đi, đi luôn. Hẹn người ta rồi. Đi làm cái việc lên gặp, nói thật là lên gặp bác Bí Thư thị xã Sơn Tây để xin xây cái xưởng in kinh nhá. Bác hẹn mình 11 giờ vì sau đó bác lại phải còn chuẩn bị đi họp. Mình đã muộn mất rồi. 11 giờ mình mới ở đây ra. Mất 15 phút đi. Thì vẫn cứ níu lại. Bảo thầy cho con gặp. Lúc đầu ở 3 phút thôi. Nhưng bảo thầy bận thì bảo 1 phút thôi. Thầy bảo thôi thì lúc khác, chiều thì về. Vẫn còn cứ chạy theo và giơ cái phong bì ra. Giờ con xin cúng dường, cho con gặp một phút rồi con xin cúng dường. Thầy mà bà điên hả? Thế là thôi, phải nói một cái câu đấy là thực sự là hôm nay xin lỗi các Phật tử là đáng nhẽ cũng không nên nói câu đấy. Nhưng mà vì cứ lèo nhèo cho nên lắm khi thầy cũng phải thị uy như thế. Quát cho bà điên hả một cái là thôi. Mặt mũi tái mét mà cái lùi 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 để chạy mất. Thế lúc đó mới yên thân để lên xe để đi. lắm khi nó cũng phải như thế đấy, khổ lắm. Các cụ ngày xưa chúng ta nói mà, ngọt bùi thì không muốn mà cứ phải muốn gì, muốn roi, muốn vọt, muốn quát cơ, khổ lắm. Thầy đã phải vội, tức là thầy đã không tiếp được, thầy đã cực kỳ vội rồi. Còn thầy mà có thời gian thì, hoặc là thầy khỏe thì thầy tiếp ngay, có gì đâu khó khăn đâu, cứ gì phải cầm cái phong bì đâu. Khổ quá, có người ấy, nghèo cùng khổ cực đến. Đến cúng thầy còn bảo các sư làm cơm để cúng cho người ta cơ mà. Có đấy, hỏi nhà bếp mà xem. Có trường hợp đến bảo không có tiền để làm 3 mâm cơm cúng, hoặc 5 mâm cơm cúng, nó có 200-300 nghìn mâm cỗ thôi. Bảo bà nghèo lắm, không đến có nữa. Mà không có thì cứ đi xuống bếp thì bảo đấy, thầy sẽ bảo các sư làm cơm cúng cho có gì đâu. Chùa là của dân mà. Ngôi chùa này là mọi người các tín đồ Phật tử xây dựng nên mà. Các thầy ở đây là nương gửi thân để tu hành đó mà. Già chết thì cũng đi về với Phật chứ làm ở đây mãi được trông ở đây đâu. Mà người nhà cũng có đến đây để trông được đâu. Cho nên nó tùy hoàn cảnh. Vì vậy đừng có, thầy đã bảo là bận rồi, không tiếp hoặc là đang vội rồi thì đừng có chạy theo mà để lúc khác. Hôm nay lên chưa được thì ngày mai lên. Và không có điều gì đó mà nó gấp gáp quá thì viết thư lại gửi cho các sư cô chi khách chứ. Lưu số điện thoại vào đấy. Có gì thầy sẽ bảo các vị thị giả sẽ gọi điện sẽ gì? Sẽ bảo cho thầy bảo như thế để mà làm. Cũng có nhiều trường hợp như thế mà. Có cứ gì cứ phải gặp được một mình thầy thì mới giải quyết được công việc. Mà có khi cái việc nó chả đâu vào đâu cả các quý vị. Đó. Các vị nghĩ xem. Nếu bây giờ ai cũng bảo là Tổng Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Đảng Nhà nước, ai chúng ta cũng đi lên đó, bác cái đơn lên đó để nhờ Tổng Bí Thư, nhờ Chủ tịch nước, trong khi đó chỉ cần ông Chủ tịch xã để giải quyết được. Có đúng không? Cái việc của chúng ta chỉ ra ông Chủ tịch xã để giải quyết được, mà chúng ta cứ đòi là vác đơn lên tận Chủ tịch nước. Khổ lắm. Đấy, nó thế, đời nó khổ lắm. Chúng ta có Phật tử, chúng ta cũng hoan hỉ cái điều đó. Thầy thì có một thân một mình, công việc thì rất rất là nhiều, chứ không phải là nhiều mà rất rất là nhiều. Và thêm hai cái từ rất rất là nhiều để chúng ta thấy. Hai ngày hôm qua vì sao thầy không vào giảng? Vì thầy phải ở ngoài kia để sắn chân, quần lên chân đầu gối này để chỉ đạo là san nền, để đổ đất, để chuẩn bị thành lập xưởng in. Giao cho mấy sư ông, mấy sư bác và mấy chú làm gì 3-4 ngày rồi, công việc nói thì cứ múc chỗ này, đổ chỗ nọ. Đó, múc trên, múc dưới, nó chả đâu có đâu cả. Thôi, bảo mãi rồi. Dặn đi dặn lại rồi, hôm sau vẫn cứ thấy thế. Thấy được có tí việc thôi. Bắt buộc thầy phải ra đội nón, thầy đứng ở đó làm cho 2 ngày. Khối lượng bằng làm việc cả một tuần của người ta, thế là xong. Nếu sáng nay không mưa là sáng nay là xong hết mặt bằng. Thế có gì? Nó khổ lắm. Các cụ bảo cái gì không biết thì cũng khổ, mà biết thì cũng khổ. Đấy. Không biết thì kệ người ta báo cáo lên thế nào thì kệ. Nhưng mà như thế thì bao giờ cho nó được công việc. Nhưng mà khổ cái gì cũng biết. Cho nên biết nhìn người ta làm không được, ngứa mắt. Bảo rồi vẫn không thành thì không chịu được. Cho nên thôi thì thả rằng tôi ra tôi làm 2 ngày cho nó xong cho nó nhanh. Hôm qua 2 hôm không giảng là như thế. Vì đây cũng là cái việc hoằng pháp, cái việc tốt cho đạo tràng chúng ta. Cho nên nó cần phải xúc tiến thật nhanh. Đấy, bây giờ chuyển xưởng in kinh về chùa đây rồi thì chắc chắn rằng cái việc lớn làm nó sẽ bước đầu nó khó khăn, nhưng về lâu về dài á thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Cái thứ nhất là chúng ta không mất tiền thuê xưởng ở dưới Hà Nội mỗi tháng là 100 triệu, hơn 100 triệu chứ không phải ít đâu. Nếu mà thuê cái xưởng có 500 m² thôi mà mỗi tháng đã 100 triệu rồi. Vì chi chúng ta thuê khoảng 2 năm là chúng ta mất béng cả cái nhà xưởng. Có lợi cái đầu tiên là thuê thợ thì dễ. Khoảng một vài tháng đầu, năm đầu thuê thợ thì dễ. Nhưng mà một thời gian sau, 1-2 năm sau á, thợ chúng ta mà làm tốt rồi á, chúng ta là phải chuyển một lần nữa, đương nhiên là mất mất 2 năm tiền thuê nhà, mất mất cái xưởng. Cho nên thầy đi thăm người ta làm xưởng, thấy cái khu đất nó phải rộng, cái xưởng phải lớn, làm nó còn dàn giấy, dàn sách, nó phải cái xưởng người ta phải bằng bằng cả gần hết cả cái nhà này, bằng từ đây ăn xuống, mà là 3 tầng, nó khoảng hơn 2.000 m² một sàn, mà xưởng người ta 3 sàn. Tất nhiên người ta còn in nhiều cái khác, nhà mình chỉ in kinh thôi, in kinh, in sách của Phật giáo, phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho đạo tràng tăng ni Phật tử chúng ta thôi. Thì cần khoảng 2.000 m² là được, cần 2.000 m². Đó, san siêu á. Làm như vậy thì chúng ta bước đầu khó khăn về tuyển thợ, về trên này chắc chắn tuyển thợ giỏi nó hơi vất vả, nhưng không sao, thầy đã cử người đi học rồi. Các vị thấy hôm rồi hòa thượng nói là gì? Cái ông Đào Thịnh là ông đi trước mọi người 50 năm là như thế, đào tạo hết, cho người đi học, cho cả sư đi học, cho cả các gì, các cháu nó xin việc, tuyển người xin việc cho đi học, cho đến đi học, học xong ra này nó làm trực tiếp cho mình. Các sư là cái người trực tiếp lâu dài, còn những công nhân, nếu chúng ta đảm bảo tốt cái cuộc sống cho họ, họ chỉ cần đảm bảo tốt cuộc sống, chúng ta đối đãi với họ tốt thôi, không coi họ là kẻ ăn nữa ở, mà coi họ như là người trợ duyên cho mình hoằng pháp, thế là họ trung thành với mình thôi, họ đảm bảo cuộc sống thế tốt thôi. Đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng tới đây cái hệ thống Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo, đặc biệt là kinh sách thường dùng thường tụng ở trong giáo hội chúng ta khu phía Bắc, chắc chắn sẽ tốt hơn, sẽ chuẩn chỉ hơn, sẽ đúng với lời dạy của Đức Phật theo nguyên bản nhiều hơn. Vì khi mà kinh sách chúng ta in ra chất lượng tốt, giấy đẹp, chữ nghĩa đúng, giáo hội này được giáo hội cho phép xuất bản, các cơ quan chức năng nhà nước, cục xuất bản cho phép xuất bản, thì đương nhiên đó là gì? Kinh sách chính thống của giáo hội chúng ta. Thì những cái bọn mà tà ma ngoại đạo, các tôn giáo khác mà họ chơi xấu, họ đi bỏ tiền, họ in, họ cố làm lệch lạc đi để họ bán rẻ ra ngoài thị trường, cũng chẳng ai mua nữa. Vì chúng ta không bán lãi, chúng ta không kiếm lãi, mà chúng ta thì chỉ lấy tiền giấy và tiền công thôi, đủ như thế thôi, thậm chí còn rẻ hơn họ bán, mà chúng ta chất lượng tốt, giáo hội phê chuẩn để đem truyền bá Phật Pháp đến với đông đảo mọi người theo đúng như tinh thần tư tưởng giáo lý kinh sách của Phật Đà, như Đức Phật đã nói. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái việc làm cần, rất cần ở cái tầm vĩ mô cho giáo hội của chúng ta, cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Và ở cái tầm nhỏ hơn là gì? Cho đạo tràng, tức tầm vi mô, tầm nhỏ là cho đạo tràng của chúng ta, rất là tốt. Tuy nhiên nó làm cũng còn vất lắm các vị ạ. Cái gì nó cũng phát sinh ra, không đơn giản đâu. Cũng may mắn là hôm rồi có một gia đình Phật tử ở Hà Đông phát tâm cái khung nhà sắt là 1.200-1.400 m² ấy. Phật tử làm, định làm cái xưởng, nhưng Phật tử không làm nữa. Bây giờ Phật tử cúng toàn bộ cái xưởng đó, chắc cũng rơi vào khoảng tỷ hơn tỷ gì đó, cũng đỡ được một phần, nhưng mới mà được là một nửa thôi. Ta cũng hoan hỉ, rất hoan hỉ, tán thán công đức ấy, gia đình Phật tử. Bình thường là họ mà không có tâm, họ đem họ bán thì họ lấy tiền chứ, đúng không? Nhưng mà có tâm họ đem họ cúng vào chùa. Cái xưởng mới luôn, chưa mới dựng thôi, mới làm thôi, chưa dựng, mang lên họ cúng dường. Nhưng tất nhiên mình cũng phải thay đổi, thiết kế lại cho nó phù hợp với nhà mình. Xưởng nhà mình nó khoảng 2.000 m², xưởng của họ mới 1.200 hoặc 1.400 thôi, tức là vẫn thiếu 1/3. Mà chưa có tôn, mới có khung sắt, chưa có tôn, chưa có công xây, chưa có các thứ. Mèng mèng vào đó, tôn là hết, tính ra hết tôn, nguyên tiền tôn đấy khoảng 600 triệu rồi, không ít đâu nhé. Tiền tôn nữa là khoảng 600 triệu rồi, tiền xây tường nữa, chắc nó cũng phải, tiền đổ lát nền ở dưới 20 phân nữa, để làm khung xưởng để sau này xe container nó đi vào, nó chở giấy, chở sách, chở giấy đi vào được, máy móc nó to đùng nữa các vị. Có máy nó phải đến mấy chục tấn ấy. Có con máy là mấy chục tấn các vị ạ, chứ không phải là những cái máy nhỏ nhỏ như photo như cái quạt này đâu. Đi xuống tận nơi mới thấy máy nó dài hơn 30 mét. Cái máy vắt á, cái máy dàn trang á, nó dài hơn 30 mét, rộng khoảng 2 mét, cao khoảng 2 mét. Cái máy đấy phải mấy chục tấn, bao nhiêu sắt thép như thế cơ mà. Cho nên phải làm nó kỹ. Là phát sinh ra cái trạm điện nhà mình á, cái trạm điện chưa đầy 400 có 300 mấy. Thì yêu cầu là cái trạm điện để dành cho cái xưởng in nó phải ít nhất phải 500 trở lên. Cả cái trạm điện nhà mình dùng cả chùa cả xóm này mới có trạm điện 300 kVA thôi. Nhưng họ dùng yêu cầu là trạm điện 500 kVA trở lên. Đương nhiên là phải lắp thêm một cái gì, một cái trạm điện mới để dành chuyên cho cái gì, cái xưởng in ấy. Phát sinh nhiều lắm. Sơ sơ ra các bác ở trên điện lực Sơn Tây nói một cái, các bác giám đốc cho người xuống tận đây tư vấn cho mình. Lúc đầu người ta bảo là hết 990 triệu cả thuế. Thế xong rồi bác giám đốc, bác biết là thầy làm cái việc này tâm đức, cho nên bác ấy bảo anh em nhân viên là trừ hết tất cả những cái phát sinh, tức là tất cả cái gì phát sinh đi trừ hết đi, lấy nguyên cái giá gốc, làm như thế nào lấy nguyên giá gốc cho thầy. Còn công xá là anh em gì, từ lãnh đạo cho nên anh em là công đức, cho nên chỉ xuống còn có 800 triệu thôi. Đó, chúng ta thấy làm việc Phật ra cứ mỗi người đem tâm một tí thế được thôi. Mỗi người đem tâm tí. Nhưng mà chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm. Thôi cái đấy thì cứ dần dần, để đến Pháp hội Quan Âm chúng ta kêu gọi tiếp. Còn hôm nay này, chúng ta xem TV đọc báo đều biết là bà con ở miền Trung chúng ta đang bị lũ lụt rất là khó khăn. Đặc biệt là một số những vùng sâu vùng xa, những vùng mà đồng bào nghèo khó khăn lắm ấy. Và sáng nay thì hỏi lại ở dưới các cháu dưới quán chay là cái gạo mà các Phật tử chúng ta đem để phát cái dịp Covid ấy, nhưng mà chưa hết, phát mới được khoảng một nửa thôi, khoảng 12-13 tấn nữa. Thì hôm nay thì lấy ý kiến Covid ấy, thì cũng tạm mà thời được khống chế được hơn tháng nay rồi. Bà con ở khu vực Hà Nội chúng ta cũng không phải mưa gió, cũng không phải là ngập lụt nữa, mà những người họ đã đi làm được rồi, không bị Covid họ đi làm được rồi, thì cũng không phải bức ngặt lắm nữa. Thầy lấy ý kiến xem nếu chúng ta đồng ý còn mười mấy tấn gạo đó thì đem chuyển vào miền Trung để làm, để giúp đỡ bà con đang cái lúc khó khăn này, có được hay không? Vì đây là gạo các Phật tử chúng ta đóng góp, không thầy phải lấy ý kiến. Không có các Phật tử lại bảo gạo chúng tôi cũng để cho người nghèo Covid mà bây giờ thầy lại đem cho người nghèo lũ lụt miền Trung là không được, lại đi làm đơn kiện thầy thì chết tôi. Không phải ý kiến. Bây giờ thầy hỏi lại, nếu mà chúng ta thấy mà lũ lụt miền Trung bây giờ bà con á, đặc biệt gặp hoàn cảnh khó khăn cần hơn trong cái lúc này, thì chúng ta chuyển toàn bộ số gạo đó. Và hôm nay thầy cũng kêu gọi phát tâm luôn là chúng ta phát tâm mỗi người một ly một lai, chúng ta thành tâm để lấy cái số tiền này chuyển vào trong đó, tức là thuê một con xe chở từ đây vào đấy, nó phải hết mười mấy 20 triệu cả đi cả một chuyến đi đó các vị, chở mười mấy 20 tấn gạo vào đấy, mà cả một số quần áo có sẵn nữa, chúng họ cho ấy lại lọc lại, vì họ ngập hết rồi còn đâu nữa, ngập nhà lên tận nóc các vị, tận nóc luôn, chả còn cái gì nữa, trôi lênh láng hết đó. Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan chức năng nhà nước đang kêu gọi đồng bào khắp cả nước, trong nước và nước ngoài, để chung tay cùng bà con đồng bào, thì chúng ta là những tăng ni, những Phật tử, ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, ơn giáo hội, ơn nhân dân, chúng ta mới được như thế này. Thì thôi chúng ta cùng chung tay, nếu các Phật tử đồng ý chuyển mười mấy tấn gạo đó để làm cái việc đó, thì ai đồng ý thì giơ tay, giơ tay hoan hô. Thầy phải nhìn thấy tay là chú giơ cao lên vẫy vẫy xem nào. Rồi. Và cảm ơn các Phật tử. Ai không đồng ý cái số gạo đó chuyển làm từ thiện mà vấn đề để phát cho người Covid thì giơ tay. À, không có ai đồng ý, có nghĩa là chúng ta đều đồng cảm với bà con miền Trung đúng không? Vâng, thầy thật hoan hỉ, A Di Đà Phật, cho một tràng pháo tay. Vâng, thầy sẽ liên hệ sớm ngay, có thể là để chúng ta chuyển cái số gạo đó vào trong biển chung. Và các Phật tử chúng ta, cái quần áo mà còn quần áo cũ đó, nhưng mà nó còn mới ở ngoài kia đó, thôi đừng có mang đến mới nữa. Thì trưa nay thì một số các Phật tử, khoảng 20-30 Phật tử cử ra, các đạo tràng cử ra một số Phật tử trẻ trẻ đầu giờ trưa nay ngủ nghỉ trưa một tí, cho phần mấy Phật tử này xin tùy hỷ khóa lễ buổi chiều, thì chọn ra cái quần áo mà còn mới còn đẹp, đóng vào tải thật đẹp đẹp đó, thì sẽ chuyển đi cùng cái xe gạo ấy, vì bà con họ ngập hết rồi còn đâu nữa. Cho nên bây giờ bình thường họ không mặc quần áo cũ đâu, nhưng bây giờ ngập hết, ướt hết, trôi hết rồi thì quần áo cũ cũng phải mặc. Và phát ra tâm mì tôm nữa. Các Phật tử có ai cúng mì tôm thì cứ mang lên đây, từ giờ cho đến hết, cho đến khoảng độ hết ngày mùng 2 âm lịch nha, hết ngày mùng 2 âm lịch đạo tràng là cúng mì tôm, cứ mua nó trở về đây, hoặc là trở để dưới quán chay cũng được, gần như Hà Nội để dưới quán chay, về gạo vẫn ở dưới đấy mà, đằng nào xuống lấy gạo thì lấy mì tôm luôn, vừa mì tôm vừa gạo, mang gạo tiếp cũng được, mang mì tôm được, đằng nào chúng ta vẫn phải thuê một chuyến xe rồi, thì cả gạo cả mì tôm luôn. Còn cúng tiền mặt đó thì chắc vào trong kia mới cho mì tôm, mới mua mì tôm trong đấy, nó đỡ mất tiền vận chuyển. Nếu Phật tử nào mà ví dụ cúng hai một thùng mì tôm mà quy ra tiền có, thì nhóm này tiền để cho ban tổ chức vào trong đó mới mua mì tôm ở trong đó, thì chúng ta đỡ cái xe. Ví dụ chúng ta thuê một xe 5 tấn chở xe 2 xe 10 tấn chở gạo, mà bây giờ cúng được mấy trăm thùng mì tôm, lại phải một chuyến xe, lại mất mười mấy triệu nữa, lại tốn kém. Vào gần trong đấy chúng ta mới mua mì tôm trong đó, mới phát cho người ta, sẽ đỡ đi cái tiền xe đấy, đỡ được mấy trăm thùng mì tôm. Đang lúc khó khăn như thế này chúng ta được thêm thế nào quý tí ấy. Cho nên ai mà phát tâm mì tôm thì cứ vào trong nhóm của mình, nhóm tu riêng của mình, có thể cho vào cái hòm từ thiện công đức, từ thiện này các vị mở riêng cái hòm này từ thiện này. Và thầy đề nghị là trong cái lúc này cái tiền phóng sinh bình thường là 50-50 phóng sinh, 50 từ thiện, nhưng mà đang cái lúc bà con khó khăn thế này, thầy nghĩ rằng chúng ta để cái tiền phóng sinh đó khoảng 20, thế còn từ thiện lên 80 trong cái lần này và pháp hội tới, thì thầy nghĩ là hợp lý hơn. Có đồng ý không? Rồi, được rồi, thế đồng ý nhé. Vậy thì cả tiền phóng sinh chúng ta cũng chuyển từ 80% là làm từ thiện, còn 20% là phóng sinh trong đợt này thôi. Chứ còn bình thường là 50-50 trong đợt này thôi. Đó. Nghe chả rõ cái gì. Thôi cái đấy bạch sau. Bạch sau. Thầy mưa nghe không rõ. Có việc gì riêng thì bạch sau. Thôi thì thống nhất là như vậy. Mấy việc chúng ta thông qua được như vậy, thì hôm nay thì chúng ta buổi pháp thoại sẽ nghỉ ở đây, sang tháng sau chúng ta học tiếp. Trong tháng 9 thì chúng ta có một pháp hội, nó cũng hơi gần nhau đấy, nhưng mà cũng không biết thế nào được. Vì sao? Cái Covid ở trên thế giới nó đang phức tạp. Cơ hội nó đến thì chúng ta tổ chức, không có mà Covid nó đến có khi lại chả tổ chức được. Cho nên thầy vẫn quyết định là tổ chức pháp hội Quán Âm, để cho một số các gia đình họ có cái tâm tư, họ có cái nguyện vọng, họ cầu nguyện. Và cái những cái pháp hội Quán Âm đấy dự kiến là vẫn là 3 ngày 14, 15, 16, tức là 6, thứ 7, chủ nhật tháng 9 âm lịch, trước ngày lễ vía Đức Quán Âm ngày 19 tháng 9, 2 ngày. Thì sau đó thì lễ vía Quán Âm thì chúng ta về tổ chức ở nhà cũng được, tổ chức nhà. Thông báo cái lịch như vậy để chúng ta nắm được cái lịch cụ thể. Có cái lịch đi Lào Cai là vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 âm lịch. Mùng 7, mùng 8 tháng 10 âm lịch. Chúng ta ghi lại trước để nhớ ngày. Còn cụ thể đi như thế nào thì sau hôm pháp hội Quán Âm này sẽ thông báo sau. Thì ban tổ chức sẽ làm việc cụ thể để thầy thông báo. Thế thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, chúng ta chuẩn bị lên tụng kinh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.